Thank you. từ cái câu tay chưa đêm trần trong kia pháp là phúc lớn cao thượng như tôn tấn kiêm nhượng khí trung và lý ơn hùng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ tấn thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống ba màn lấy được vì thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đứng công đồng
không sao từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hình như vậy không chỗ nào thôi thân
thân
ngay cửa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thân Bát Trinh Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milanda Ban Hát bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: Phật ký và chuyện Đề Bà Đạt Đa sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tạng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh việc lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Sa thượng, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milanda Ban Hát bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: Phật ký và chuyện Đề Bà Đạt Đa. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Thầy Giá. Cái đại lệ chữ tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thứ gì một ở trong những điểm xuất sắc của tác phẩm như điện đời tổng đạo, đó là chúng ta có được những phản biện mà trước đó không tìm thấy được ở trong kinh sách. Có chăng là những lời trình bày có tính cách là tương đối là hạn chế. Từ bài học ngày hôm nay cũng như bài học ngày hôm qua trở đi, chúng ta sẽ thấy nhiều câu chuyện như vậy. Đó là một điều mà những người Phật tử vốn sinh hoạt lâu năm, học Phật lâu năm, thường có những câu hỏi. Câu chuyện ngày hôm nay nói về trường hợp Đức Thế Tôn đã cho phép Bệ Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta thấy rõ ràng một điều là một bậc thiên nhân điều ngự, Ngài biết được Đề Bà Đạt Đa sẽ ra sao nhưng mà Ngài vẫn cho xuất gia. Và câu chuyện này nó vẫn luôn là một cái tranh luận giữa rất là nhiều các tông phái Phật giáo. Nhưng mà trước nhất là chúng ta hãy nghe phần chánh tâm và sau đó là pháp thoại của Lưu Bậc Lê Nguyên. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay hơi dài một chút, do vậy chúng tôi mong quý vị Phật tử sẽ kiên nhẫn nghe hết bài học phần chánh kinh trước khi chúng ta qua bài giảng. Xin mời quý vị Phật tử có nghi đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Bố Thường tâm thành cúi đầu lãnh lễ. Quy tôn Đức Tăng Ni Hiền Niệm Tôn Vương và kính chào quý đạo hữu sau đây vô cùng xin phép đọc chính văn của bài hôm nay. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho Tinh Nguyên Anh Đá, bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên, đề tài hôm nay Phật trí và chuyện Đề Bà Đạt Đa. Phật phần an. Sáu vương tử xuất gia, xưa ngày Nagasena do những nào mà Đề Bà Đạt Đa đã được xuất gia? Câu đại dương, sáu nhân tử dòng sắc lý lị này là Phadiya, Anuruddha, Ananda, Phagu, Kimbila, Đề Bà Đạt Đa và người thợ cạo Ubali là thứ bảy. Khi bậc đạo sư đó đắc thành chánh đẳng chánh giác, trong việc đem lại nỗi vui mừng cho dòng họ Vika Saya, những vị ấy đã ra đi xuất gia theo Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã cho những vị ấy xuất gia. Ác nghiệp của Đề Bà Đạt Đa. Thưa Ngài, không phải Đề Bà Đạt Đa sau khi xuất gia đã chia rẽ hội chúng? Câu đại dương, đúng vậy, Đề Bà Đạt Đa sau khi xuất gia đã chia rẽ hội chúng, không phải là người chia rẽ hội chúng. Không phải người tại gia chia rẽ hội chúng, không phải Tỳ Kheo Ni, không phải vị ni tu tập sự, không phải vị sa di, không phải vị sa di ni chia rẽ hội chúng. Vị tỳ kheo bình thường cùng chung sự cộng đồng tu, đứng cùng chung ranh giới chia rẽ hội chúng. Thưa Ngài, người là kẻ chia rẽ hội chúng phạm vào nghiệp gì? Câu đại dương, phạm vào nghiệp liên quan đến nghiệp chịu đựng một kiếp. Nếu Đức Phật biết trước thì tại sao cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia? Thưa Ngài Nagasena, vậy có phải Đức Phật biết rằng Đề Bà Đạt Đa sau khi xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng? Sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa ngục một kiếp. Sau đại như, đúng vậy, Đức Như Lai biết rằng Đề Bà Đạt Đa sau khi xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng. Sau khi chia rẽ hội chúng sẽ bị nung nấu ở địa ngục một kiếp. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Phật biết rằng Đề Bà Đạt Đa sau khi xuất gia chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa ngục một kiếp. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì lời nói rằng Đức Phật đấng bi mẫn bậc xót thương, vì tầm cầu lợi ích sau khi xua đi điều bất lợi thì đem đến điều lợi ích cho tất cả chúng sanh là sai trái. Nếu Ngài không biết điều ấy rồi đã cho xuất gia như thế thì Đức Phật là không còn riêng. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Xin Ngài hãy tháo gỡ cái mối rối to lớn này, hãy đánh đổ học thuyết của những kẻ khác. Trong Ngài Vị Lai Xa Xăm những vị tỳ khưu có giác ngộ tương đương ngài sẽ khó đạt được. Trong trường hợp này, xin ngài hãy bày tỏ năng lực của ngài. Xin mời Đức Lăng Nghiêm.
Nhờ xuất gia mà sự việc có khác biệt. Tôi đại vương, Đức Thế Tôn là bậc đại bi và là đấng toàn tri. Tôi đại vương, Đức Thế Tôn, trong lúc xem xét cảnh giới tái sanh của Devadatta với lòng bi mẫn và trí toàn tri, đã nhìn thấy Devadatta sau khi tích lũy nghiệp đưa đến trôi nổi luân hồi từ địa ngục đến địa ngục, từ đọa xứ đến đọa xứ trong nhiều trăm ngàn của thi kiếp. Đức Thế Tôn, sau khi biết được điều ấy bằng trí toàn tri, rằng nghiệp đã được làm, không có giới hạn của người này, nếu được xuất gia trong giáo pháp của ta, sẽ trở thành có giới hạn. Khổ liên quan đến việc trước sẽ trở thành có giới hạn. Còn không được xuất gia thì kẻ rồ dại này sẽ tích lũy nghiệp kéo dài trọng kiếp. Vì lòng bi mẫn, ngài đã cho Devadatta xuất gia. Thưa ngài Nayasena, như thế thì Đức Phật gây tổn thương rồi thoa dầu, làm rơi xuống vực thẳm rồi đưa tay kéo lên, làm cho chết rồi tìm kiếm mạng sống, là việc ngài ban cho sự khổ đau trước rồi đem lại sự an lạc sau. Tâu đại vương, Đức Như Lai dẫu có gây tổn thương cũng vì lợi ích cho chúng sanh, dẫu có làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho chúng sanh, dẫu có làm cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tâu đại vương, Đức Như Lai gây tổn thương rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh. Tâu đại vương, giống như mẹ cha gây tổn thương làm rơi xuống rồi đem lại lợi ích cho những người con. Tâu đại vương, tương tự như thế, Đức Thế Tôn gây tổn thương cũng vì lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tâu đại vương, Đức Như Lai gây tổn thương rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh. Với bất cứ cách thức nào có sự tăng trưởng các đức hạnh cho chúng sanh thì ngài đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh bằng cách thức ấy. Tâu đại vương, nếu Đức Như Lai không cho Devadatta xuất gia thì Devadatta trong khi là người tại gia sẽ làm nhiều nghiệp ác dẫn đến địa ngục, trong khi tôi nổi từ địa ngục đến địa ngục, từ đọa xứ đến đọa xứ trong nhiều trăm ngàn của thi kiếp sẽ cảm thọ nhiều khổ đau. Đức Thế Tôn, trong khi biết được điều ấy, vì lòng bi mẫn đã cho Devadatta xuất gia, nghĩ rằng đối với người đã được xuất gia trong giáo pháp của ta thì khổ đau sẽ trở thành có giới hạn. Vì lòng bi mẫn mà ngài đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng. Tôi đại vương, hơn nữa, giống như người đàn ông có năng lực, nhờ vào năng lực về tài sản, tiếng tâm, danh vọng và sự thanh thiết, sau khi nhìn thấy bà con hoặc bạn bè của mình đang chịu hình phạt nặng nề của đức vua, liền làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng của người ấy nhờ vào điều kiện có nhiều sự thân thiết và khả năng của bản thân. Tâu đại vương, tương tự như thế, Đức Thế Tôn sau khi cho Devadatta là người sẽ bị cảm thọ khổ đau nhiều trăm ngàn cô chi kiếp, xuất gia đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng nhờ vào điều kiện về năng lực và khả năng của giới định tuệ và giải thoát. Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc phẫu thuật thiện xảo, nhờ vào năng lực của phương thuốc mạnh làm vơi nhẹ căn bệnh trầm trọng. Tâu đại vương, tương tự như thế, Đức Thế Tôn là vị có năng lực về lòng bi mẫn, với sự hiểu biết về tu tập, sau khi cho Devadatta là người sẽ bị cảm thọ khổ đau nhiều trăm ngàn cô tiết kiếp, xuất gia đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng nhờ vào năng lực của phương thuốc cứng rắn của giáo pháp. Tâu đại vương, phải chăng Đức Thế Tôn ấy trong khi làm cho Devadatta đáng lẽ bị nhiều cảm thọ khổ, chỉ còn ít cảm thọ khổ, lại tạo ra điều vô phước nào đó? Thưa ngài, không tạo ra điều vô phước nào, dù chỉ là một lượng thời gian ngắn ngủi như việc vắt sữa ở vú bò. Tâu đại vương, đại vương hãy chấp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Xin kính mời MC tiếp theo.
Phần C, sự thể hiện lòng bi mẫn không đơn giản. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã cho về của đất phá xuất gia. Tâu đại vương, giống như những người bắt được kẻ trộm phạm tội thì trình lên đức vua rằng tâu bệ hạ, cái trần tội phạm này là thuộc về bệ hạ. Đối với kẻ này, xin bệ hạ hãy ra lệnh hành phạt mà bệ hạ muốn. Đức vua có thể nói về kẻ ấy như vậy: này các khanh, như thế thì hãy đưa kẻ trộm này ra ngoại thành rồi chém đầu ở bãi hành quyết. Tâu bệ hạ, xin vâng. Vâng lệnh đức vua, những người ấy đã đưa kẻ ấy ra ngoại thành rồi dẫn đến bãi hành quyết. Một người đàn ông nào đó là người đã đạt được công nghệ từ đức vua, đã đạt được danh tiếng, tài sản, của cải, có lời nói được chấp nhận, có năng lực, có hành động theo ý thích. Nhìn thấy kẻ ấy, người ấy khởi tâm nghi ngẫm đến kẻ trộm ấy, nên đã nói với những người ấy như vậy: này các ông, thôi đi, các ông được gì với việc chặt đầu của người này? Này các ông, chính vì điều ấy, các ông hãy chặt tay hoặc bàn chân của người này và hãy duy trì mạng sống cho gã. Ta sẽ trình tấu đến đức vua lý do của việc này. Những người ấy, do lời nói của người có năng lực ấy, có thể chặt tay hoặc bàn chân của kẻ trộm ấy và duy trì mạng sống cho gã. Tâu đại vương, phải chăng người đàn ông ấy với hành động như vậy là có thể chịu trách nhiệm đối với kẻ trộm ấy? Thưa ngài, người đàn ông ấy là người ban cho mạng sống đến kẻ trộm. Khi mạng sống đã được ban đến gã, thì có điều gì gọi là không được làm cho kẻ ấy? Tuy nhiên, về cảm thọ trong việc chặt tay chân của kẻ ấy, không lẽ người ấy không tạo ra điều vô phước nào trong cái cảm thọ ấy? Thưa ngài, kẻ trộm cảm thọ, cảm nhận cảm thọ khổ đau do việc đã làm của mình. Còn người đàn ông là người ban cho mạng sống, không tạo ra điều vô phước nào cả. Câu đại vương, tôi tự yêu như thế, Đức Thế Tôn vì lòng biên mẫn đã cho Đề Quá Đắc Tá xuất gia, nghĩ rằng đối với người đã được xuất gia trong giáo pháp của ta thì khổ đau sẽ trở thành có giới hạn. Câu đại vương, và khổ đau của Đề Quá Đắc Tá trở thành có giới hạn. Tâu đại vương, Đề Quá Đắc Tá vào thời điểm chết đã đi đến việc nương nhờ khi còn sống, nói rằng với những khúc xương này, với các sanh mạng, tôi đi đến nương nhờ đức Phật, nhân vật cao cả ấy, vị trời vượt trội các vị trời, đấng điều lượng trụ phu, mực nhìn thấy toàn diện, có đặc điểm của trong phước báu. Tâu đại vương, trong kiếp trái đất gần 6 giai đoạn thì Đề Quá Đắc Tá đã chia rẽ hội chúng khi giai đoạn thứ nhất đã trôi qua. Sau khi bị nung nóng trong 5 giai đoạn còn lại, rồi từ đó sẽ được giải thoát và trở thành vị Bậc Giác Ngộ trên Apisara. Tâu đại vương, phải chăng Đức Thế Tôn với hành động như vậy là có thể bị trách nhiệm đối với Đề Quá Đắc Tá? Thưa ngài Magasena, đối với Đề Quá Đắc Tá, Đức Như Lai là việc ban bố tất cả, là việc Đức Như Lai sẽ khiến cho Đề Quá Đắc Tá đạt được quả vị Bậc Giác Phật. Còn điều gì đã không chọn làm bởi Đức Như Lai đến? Đề Quá Đắc Tá, Tâu đại vương, vả lại việc Đề Quá Đắc Tá sau khi chia rẽ hội chúng rồi cảm thọ khổ đau ở địa ngục. Tâu đại vương, phải chăng Đức Thế Tôn do nhân ấy có thể tạo ra điều vô phước nào đó? Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, Đề Quá Đắc Tá bị nung nóng ở địa ngục một kiếp do việc đã làm bởi bản thân. Bậc đạo sư là người đã làm cho khổ đau trở thành có giới hạn, không tạo ra điều vô phước nào. Tâu đại vương, đại vương hãy chấp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã cho Đề Quá Đắc Tá xuất gia. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã cho Đề Quá Đắc Tá xuất gia. Dạ, con kính mời cô Nguồn Đức Hạnh đọc tiếp phần chính văn ạ. Nam mô Đức Tha nhé.
Thuốc đắng đã tật. Tâu Đại Vương, giống như người thầy thuốc phẫu thuật thiện xảo, trong khi làm êm dịu vết thương thì tác động dữ dội bởi gió, mật, đàm đã tụ hội lại bởi sự thay đổi của thời tiết, bởi sự chăm nom không điều đặn bị xông lên mùi hôi thối của tử thi ô uế, có mũi nhọn bên trong tạo thành lỗ hổng, bị ngập đầy máu ứ, đành phải bôi miệng của vết thương bằng loại thuốc thần sùi, xót xa, nhức nhối, đau đớn. Sau khi làm chín mùi vết thương bằng cách thức làm cho chín mùi, rồi mổ vết thương đã được đạt đến trạng thái mềm mỏng bằng dao, sau đó đốt nóng bằng cái thanh nhẹ, rồi cho chất kèm và muối vào vết thương ở chỗ đã được đốt nóng, sau đó bôi thuốc để làm lành vết thương nhằm đạt đến trạng thái tốt lành cho người bị bệnh. Tâu Đại Vương, phải chăng người thầy thuốc phẫu thuật ấy có tâm không tốt nên mới bôi thuốc, mổ bằng dao, đốt nóng với cái thanh dẹp, rồi cho chất sát trùng vào vết thương? Thưa Ngài, không đúng. Người thầy thuốc có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều tốt lành nên mới làm những hành động ấy. Vậy thì các cảm thọ khổ đau nào đã sanh lên do hành động việc làm và thuốc men đối với người ấy, do nhân ấy người thầy thuốc phẫu thuật ấy có tạo ra điều vô phước nào không? Thưa Ngài, người thầy thuốc phẫu thuật có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều tốt lành nên mới làm những hành động ấy. Làm sao người ấy, do nhân ấy, lại có thể tạo ra điều vô phước? Thưa Ngài, người thầy thuốc phẫu thuật ấy là người sanh về cõi trời. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn đã cho Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi khổ đau. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do ấy, Đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu Đại Vương, giống như một người nam bị đâm bởi cây gai, rồi một người nam khác có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều tốt lành, mới cắt xung quanh vết thương bằng cây gai nhọn hoặc bằng mũi dao, rồi lấy cây gai ấy ra, nhờ vào lượng máu đang bị phun ra. Tâu Đại Vương, phải chăng người nam ấy có tâm không tốt nên mới lấy cây gai ấy ra? Thưa Ngài, không đúng. Người nam ấy có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều tốt lành nên mới lấy cây gai ấy ra. Thưa Ngài, nếu người nam ấy không lấy cây gai ấy ra, do điều ấy người kia có thể gánh chịu sự chết và khổ đau gần như chết. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai vì lòng bi mẫn đã cho Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi sự đau khổ. Tâu Đại Vương, nếu Đức Thế Tôn không cho Devadatta xuất gia thì Devadatta có thể bị nung nấu ở địa ngục liên tiếp nhiều đời sống, thậm chí trong trăm ngàn cô tiết kiếp. Thưa Ngài Nagasena, Đức Như Lai đã đưa Devadatta, kẻ có sự bị cuốn trôi theo dòng nước, vào đạo lộ, đã ban cho Devadatta, kẻ bị rơi vào vực thẳm, chỗ đứng, đã đưa Devadatta, kẻ bước đi ở chỗ gập ghềnh, đến nơi bằng phẳng. Thưa Ngài Nagasena, không thể nhìn nhận những nhân tố này và những lý do này bởi người nào khác ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như Ngài vậy. Chúng con kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Tùy Quyền Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha nhé.
Anh Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ thưa thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhân Tình, cảm ơn đại chúng. Con thật kính đại lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Con kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Chánh Định, đại Đức Minh Hạnh, Sư Thượng Bảo cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung luân. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào bài giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagavato Tathang Bhagavantang Abhivade Nisavakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Sutatipanno Bhagavato Sarvakasangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương tăng đức tăng bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Phật tăng bảo, nguyện nhờ quy lực của tam bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý phụ nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng ở trong trung tâm giới, trong cuộc sống này, nó có luôn có hai cái điều đối trội với nhau, đó là giữa cái thiện ác, cái luân hồi, cái niết bàn, cái thiện cái ác, cái thiện cái dữ. Thì trong cuộc đời này, chính hiện thân của Đức Phật cũng vậy, trên con đường mà ngài cứu tế giúp chúng sinh, trên con đường mà ngài chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc cho tất cả những người hữu duyên ở trong đó, thì hữu duyên cũng gặp mà nghịch duyên cũng gặp, mà rõ ràng nhất đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Nếu như chúng ta đọc ở trong bổn sanh bổn sự thì nhiều nhiều lần ở trong kiếp quá khứ chỉ có một nguyên nhân thôi. Đó nguyên nhân đầu tiên, tức là chỉ là một người mua đồ thôi, chúng ta gọi là mua đồ cũ, tức là chỉ đi mua đồ mà trả giá chỉ một cái lần mà Đề Bà Đạt Đa với cái tâm ác thấy một món đồ tốt mà người ta bán, biết đó là tốt và trả giá thấp. Sau đó đến Đề Bà Đạt Đa, xin lỗi, đến Bồ Tát. Bồ Tát đi đến thì thấy đây là một vật giá trị, trả giá xứng đáng cho người ta thì mới được người ta bán. Và kết cục quan cái, và nhiều nhiều lần trong cuộc đời này chúng ta biết là con cờ kỵ, thì cứ kiếp nào sinh ra thì cũng bị, cho đến cuối cùng dù cho là kiếp chót cũng bị chánh hạnh chánh giác, cũng là vị Phật, cũng gặp Đề Bà Đạt Đa nữa. Thì có thể nói rằng là trong cái điều mà chúng ta thấy nó có một cái sự đối chọi, cũng như mình thuận duyên thì có lúc sinh nghịch duyên, cũng có kẻ thương người ghét. Mà chúng ta thường nói trong cuộc sống xã hội, chúng ta cho là kẻ thương người ghét, người thì thích mình, người thì cũng ghét mình, người thì ganh ghét và tìm mọi cách để hại mình. Cái điều đó nếu mà chúng ta hiểu biết về Phật Pháp thì chúng ta cũng chẳng có chi phải là u buồn và phiền muộn nhiều. Bởi vì ở trong cuộc đời này nó có một cái đối chọi, mà cái đối chọi đó chính là một cái sự thật. Và ở trong kinh văn này chúng ta thấy ngài Nagasena trả lời cho vua Mithila những câu hỏi mà chúng ta đã được nghe qua rất là đặc biệt. Nếu như chúng ta đọc sẽ xét kỹ, đối với tinh thần của Đức Phật thì có một giá trị tuyệt đối, nhưng nó có những cái nghịch lý, xin lỗi, chúng ta gọi là nghịch lý chứ không phải là nghịch lý, nó có những cái, nó có những cái sự đối chọi mà nếu như không học hiểu Phật Pháp thì chúng ta sẽ khó có thể nắm bắt được. Thì quý vị cũng biết là Đề Bà Đạt Đa chính là anh ruột của Jayudara. Không ai xa lạ gì đối với Phật. Và cũng là dòng họ Thích Ca. Quý vị có biết là từ khi mà họ còn làm thế tử cũng vậy, cũng gặp Đề Bà Đạt Đa một lần thử cung, thì Đề Bà Đạt Đa là bắn không được chính xác, mà chính Đức Bồ Tát sẽ bắn xuyên tâm. Và nhiều lần thi thố tài năng thì đối thủ gặp Bồ Tát đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Nó cái con cờ kỵ gặp nhau, và lúc nào cũng vậy thì Bồ Tát cũng vẫn thắng trong cái sự vẻ vang khi Đề Bà Đạt Đa tranh giành cái phần thắng đó với ngài. Và đến khi mà chúng ta thấy ngài thành Phật, thì trong lúc mà Đức Phật ngài về dòng Sắc Thế Giá, cũng như là theo lịch sử ghi, tức là từ Kosambi đi về, thì lúc đó dòng họ Thích Ca rất là nhiều người bắt đầu vào tu. ở trong đó thì có Đề Bà Đạt Đa cũng vào xuất gia tu. Có một điều là cũng là cái nghiệp duyên, tất cả mọi người khác đi đến đâu thì cũng đều được hỏi thăm và chào đón, riêng về Đề Bà Đạt Đa thì không được. Như chúng ta biết, Đề Bà Đạt Đa không phải là con người bình thường, ông ta rất giỏi chứ không phải là ông ta dở. Quý vị khi mà xuất gia vào tăng đoàn, ông ta chính đắc tứ thiền ngũ thông mà. Chính đắc tứ thiền ngũ thông. Và thế rồi ông ta thấy không ai quan tâm ông ta, và thế là ông ta mới đi tìm. Đi tìm, cuối cùng thì tìm ra thì nó được gọi là vua A Sà Thế. Vua A Sà Thế. Bởi vì không biết được rành về Đề Bà Đạt Đa, cho nên ông ta quá là con rắn nó quấn mình và bay lên không trung, khi đến gần vua A Sà Thế, ông ta mới hiện xuống thì gặp vua khiếp sợ và vua báo và ông ta báo ta là Đề Bà Đạt Đa, thì vua giật mình. Từ đó ông ta thấy Đề Bà Đạt Đa có cái thần lực và thế là thu phục Đề Bà Đạt Đa. Thì cái thú vị để chúng tôi kể một cái kể dài một cái tích truyện cái Đề Bà Đạt Đa, và sau đó sẽ nói vào cái ý chính của cái bài kinh hôm nay. Thì chúng ta thấy là khi đó nó mới thu phục được Đề Bà Đạt Đa, và thế là ông ta được một coi như là một cái người mà đồ chúng coi như đàn tính lớn mạnh, đó là vua, để ủng hộ mình. Và sau đó ông ta về, ông ta xúi dục chia rẽ và thâu phục nhiều người đệ tử. Khi mà đến với Đức Phật, ông ta mới xỏ xiên cái này và xỏ xiên cái kia để các vị đó theo về với ông ta. Và có một lần ông ta đến bạch thẳng với Đức Phật rằng xin ngài nghỉ hưu đi, để ông ta lên ta cai quản tăng đoàn. Và lần đó thì Đức Phật ngài từ chối thẳng và nói ra ngài nói rằng ngươi không xứng đáng. Thì ông ta kết oán và ông ta nói rằng từ nay ông ta sẽ không có ông ta sẽ không có tham dự tăng đoàn nữa. Và Đức Phật ngài cảnh báo này, Đề Bà Đạt Đa, đây là sự chia rẽ sẽ phạm đại tội vào A Tỳ địa ngục. Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn không sợ. Và rồi thế là Đề Bà Đạt Đa nói với ngài A Nan trong một lần gặp, thì nói rằng ta sẽ từ nay ta sẽ không sinh hoạt cùng tăng đoàn nữa, ta sẽ có tăng đoàn riêng của ta. Và kính thưa quý vị, và ông ta xuống dục cứ như voi Nalagiri, bắt đầu mới là mới đến để mà thuê người ta đến để mà hầu và giết Phật. Nhưng lúc đó đó, ở trong tiền tích kể rằng rất là đặc biệt là ngài A Nan ra ngài đứng trận, thì Đức Phật ngài mới đến thu phục vua Nalagiri. Thì chính Đức Phật ngài xác định không phải là hôm nay A Nan đã hy sinh ra chấn ở cho Như Lai, nhưng tiền tích đã có như vậy rồi. Những điều cái này chính Đức Thân Như Lai sẽ thu phục vua Nalagiri. Và cũng như một lần khác, ông ta mới xuống dục người để mà lăn đá để mà làm Phật chảy máu. Thì sự thật ra Đức Phật không có chảy máu, không ai mà có thể xúc phạm có thể làm cho thân Phật chảy máu được. Những điều vì một cái nghiệp của ngài, mảnh đá nó vớt ra, nó văng ra và nó trúng chứ cái đá đó không có đè Phật để giết Phật để chảy máu được, thì nó văng vào cái vết nó da ngài làm Phật chảy máu. Và kính thưa quý vị, và cuối cùng thì coi như là khi mà ông ta một lần ông ta đến thì ông ta sinh hoạt với trong hội chúng. Lúc đó là ngài Xá Lợi Phất của bằng ngồi một Hiền Liên đi vắng, thì mới sinh hoạt hội chúng, bắt đầu nói xấu đến ngày một Hiền Liên và ngày Xá Lợi Phất, thì ông ta mới dẫn hội chúng đi về là ông ta. Thì bắt đầu ngày Xá Lợi Phất một Hiền Liên sau khi về biết tin mới đi đến thuyết pháp và độ các vị đó quay trở về. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa biết tin được là các vị mà mình đem về đã bỏ mình, thì thấy là ông ta tức quá, tối đêm đó ông ta tức quá, ông ta mới học áo luôn. Thì cũng trong lúc đó cũng thực sự là may mắn cho ông ta, thì ông ta mới tỏ ra cái tâm hối hận, thì ông ta bảo người hãy mang ông ta đến để sám hối Phật. Thì kính thưa quý vị, khi mà đi đến Kỳ Viên thì đến ngay bờ hồ, thì ông ta bỏ bờ hồ tại Kỳ Viên, thì bắt đầu để bờ hồ Kỳ Viên, thì ông ta mới đi vào, cố gắng đi vào. Thì khi đi vào, ông ta vừa vịnh xuống để mà lễ Phật, thì lúc đó đất rút ông ta. Quả thực đây là một cái ác nghiệp mà cực kỳ lớn mà ông ta đã tạo. Nhưng cái thôi thì cũng là một điều đặc biệt. Khi mà đặt cái cán, thì xin lỗi, khi mà ông ta vừa đặt chân xuống để mà bỏ chân xuống đó, ngay tại đó đó, chúng ta vừa đặt xuống đó, tức bỏ chúng ta ở tại cái bờ hồ, và sau đó ông ta mới đi vào và vừa đặt xuống chân xuống nơi trước mặt Phật, thì lúc đó đó đất bắt đầu nó lún xuống từ từ, từ đầu gối bắt đầu lún xuống tới lồng ngực và sau đó đến cổ, và cuối cùng thì quý vị biết đến sát cái hàm đất, sát cái hàm của ông ta, và ông ta đọc lên một cái bài kệ, tức như làm sám, ông ta sám hối những cái tội lỗi của ông ta đã làm đối với Phật, và ông ta đọc một câu: với xương và da thịt này cùng với hơi thở còn, con xin quy y Phật, Thiên Nhân Sư Thế Tôn, điều ngự đấng toàn giác, đức hạnh hằng tọa rạng, tâm hảo tướng chỗ đời. Thì ngay khi đó thì chính Đức Phật này tiếp nhận cái lời sám hối và cái lời cúng dường của Đề Bà Đạt Đa. Và chúng ta nhớ cái đoạn kết vừa đọc đó, đó chính là Đức Phật này nói rằng: sau khi bị đọa vào đọa xứ A Tỳ, rất nhiều tội mạng, rất đau khổ, rất là lâu dài, nhưng cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa sẽ trở thành một vị Phật độc giác tên là Atisara. Kính thưa quý vị, nói đến kinh văn này chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này có một cái tâm từ, một cái tâm bi mẫn hết sức là lớn đối với Đề Bà Đạt Đa. Nó khác hơn những người chúng sinh phàm phu. Nếu như kẻ thù, mình tha cho kẻ thù mà kẻ thù vẫn hoành hành mình mãi, thì thế là không thể nào mà không ra tay với kẻ thù. Người ta nhịn một lần, hai lần, ba lần, nhưng ở đây Đức Phật này hoàn toàn vì cái lòng bi mẫn mà tế độ cho Đề Bà Đạt Đa. Cái lòng bi mẫn tế độ đó, chúng ta nhớ là thương thì cho roi cho vọt, hay hoặc là thuốc đắng đã hạt, như chúng ta thấy ở trong những cái ví dụ. Một vị thầy thuốc nếu biết như vậy thì vẫn cái mẫu sẻ bệnh nhân, dầu cho biết rằng đau đớn do cái điều kiện tất cả mọi thứ, nhưng phải mẫu sẻ, là một vị có cái tâm, có cái lương y, có cái y đức, thì người ta sẽ mẫu sẻ. Thì quả thật mẫu sẻ rất là ghê gớm, nhưng được có thể cứu sống được cái mạng của người đó. Và ngược lại, nếu như mà không có cái tâm thì để cho người đó chết, nó lại càng là một cái điều nguy hiểm. Tuy tâm của Đề Bà Đạt Đa là cái tâm ác xấu vô cùng, nhưng quý vị nhớ, nếu như ông ta không gần kề, không vào tăng đoàn, chúng ta nhớ ông ta chứng đắc tứ thiền ngũ thông mà. Chứng đắc tứ thiền ngũ thông nhé, chứ không phải là chuyện đơn giản. Một người mà chứng đắc tứ thiền ngũ thông thì người ấy phải có một cái định lực rất là cao. Nhưng cuối cùng ông ta với cái sân tâm ông ta quá lớn, khi mà ông ta muốn có một cái sân tâm mà ông ta cởi lên, ông ta ác tâm với Đức Phật, thì ngay lúc đó Đức Thần Tông và Đức Tiền Thần Tông, là chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa đâu có đơn giản. Nếu như ở ngoài đời chúng ta không là cư sĩ, thì chúng ta đâu có thể mà tu luyện cái thần thông được, hay là nhất ông ta cũng có thể tu niệm được một những cái điều căn bản. Đây là một điều mà chúng ta thấy là cái tinh thần của Phật pháp là ở chỗ này, nó khác hơn các cái đạo giáo khác. Nó có một quy điều quy chế mà Phật pháp này dung tải tất cả mọi hạng người, mọi thứ người, xấu có, tốt có, hạng người cao thấp, bất cứ hình thái nào đạo pháp cũng có thể dung tải được. Ở đó chúng ta mới thấy kính nhường và thật sự là hết sức là kính trọng bậc đạo sư. Giá trị của ngài để lại muôn người được hưởng phước. Như chúng ta thấy ở dưới một mái chùa, chúng ta hưởng được những cái lợi lộc, những cái cơm nước y phục, thuốc men cứu sứ, đều là phước của Phật mà biết chia đều cho tất cả. Chúng ta thấy ai đến, người ta gọi là của chùa mà. Đúng nghĩa như vậy, của chùa. Tại sao như vậy? Đó là của Phật, đó là của Phật. Bởi vì những người có niềm tin đối với Phật, đối với Tam Bảo, người ta mới đem đến dân cung, thì đó chính là của Phật, của chùa, chứ không phải là của riêng ai, mà là của Tam Bảo. mà ai biết giữ gìn, ai biết chăm sóc thì người đó có phước. Mà nếu ai mà có cái tâm cố ý thì người đó rất là nguy hiểm. Bởi vì sao như vậy? Có một điều nữa, chẳng hạn như chúng ta thấy ở trong chùa đó thì nó dung tải cái gì tốt có xấu có. Thường thường người ta nói rằng là biết người đó xấu, mà tại sao chúng ta cũng vẫn phải giúp? Bởi vì là chùa. Những cái gì mà nó te tôi te thắm, người ta sợ sợ, người ta sẽ mang tới chùa. Cái sự dung tải này rất lớn. Chúng ta biết cái này xui kỵ sợ sợ gì đem đến chùa, nó có cái lý đó. Rồi chúng ta thấy như quý vị biết là có những người họ không đủ cái tứ chi, hay là họ bị một cái khuyết về một cái thân thể tứ chi, cái này cái nọ, thì cũng mang tới chùa. Nhưng để trở thành một pháp tướng sa môn thì là một chuyện khác, nhưng có thể ở chùa. Thế còn là những người, những người nghiện à, thì quý vị cũng ở chùa. Họ mang đến chùa. Nếu sau khi mà ở cai nghiện hay là gia đình quản thúc không được thì lên để nhờ các sư đưa vào chùa, thì cầu mong cũng như cái phước lành của nó được chút nào hay chút đó. Các sư biết không? Phải biết. Nhưng điều phải như là phải giúp. Cái điều này là sự thật, quý vị biết phải giúp dọc cho, biết có như thế nào đó, nhưng sự thật ra mình phải giúp. Tại sao vậy? Bởi vì phải vì cái lòng từ. Mà cái lòng từ đó chính là cái gì? Nó cộng hưởng và nó được truyền cảm, nó được truyền thụ từ ẩn đức của Phật. Nếu chúng ta hiểu biết thì thôi, coi như là phước của Phật, chia cho họ một miếng, nhường cho họ một chỗ. Cái tâm đó cần có đối với những người tu. Chứ sự thật ra, biết không? Biết chứ. Và biết cái sự nguy hiểm không? Có thể biết. Dĩ nhiên rằng cũng tìm cách chăm sóc, cũng tìm cách giáo dẫn họ, nhưng cuối cùng họ có cái nghiệp riêng của chính họ. Phật biết được một cái điều kiện tốt xấu, cái điều kiện mục đích kết quả của chính nó. Rồi chúng ta chỉ hy vọng, chúng ta chỉ cầu mong cho nó được chút nào hay chút đó. Hay có những người có những cái tật tánh xấu, nhưng điều ít nhất họ cũng hướng tâm về đảnh lễ Phật, cầm một cái chỗ quét, góp một cái mộ, cầm bỏ một cái miếng xác, cầm một cái miếng lá, hoặc là cầm một cây chổi, vân vân. Thì ở đó chúng ta thấy họ cũng có một công đức, còn hơn là không làm cái gì. Ở bên ngoài họ còn làm bậy hơn, họ còn làm ác hơn. Nhờ có thể nghe câu kinh tiếng kệ, họ cũng có thể là có cái thiện tâm khởi lên, xuất hiện lên. Thì đây chính là một cái hỏi chứ, biết họ là kẻ xấu không? Vẫn biết họ là kẻ không tốt. Nhưng điều đây chính là tam bảo. Đây chính là cái gì? Cái giá trị mà nó được dòng chảy từ ngày xưa của Đức Phật mà đưa đến bây giờ, truyền thụ cho tới bây giờ, rất là đặc biệt. Mà chúng ta thấy không có một cái, không có một cái đối kháng. Cho nên vì vậy chúng ta thấy Đức Phật Ngài tiếp độ Đề Bà Đạt Đa không phải vì Ngài không biết, biết tất cả mọi thứ. Rồi Đề Bà Đạt Đa sẽ có những cái tánh, sẽ có những cái tật như thế này, như thế nọ. Thế tại sao Phật Ngài vẫn phải tiếp độ? Bởi vì còn đỡ hơn, còn ít nhất là như là một người thầy, như là một người cha mẹ thương con, biết con mình hư rồi, phải phạt nặng nó, phải phạt nặng nó, thì một mai nó còn tránh, nó còn đỡ hơn ở cuộc đời này. Ở trong kinh văn chúng ta lập lại, chúng ta thấy một điều đặc biệt, như một người mổ xẻ biết rằng đau nhưng vẫn phải mổ người đó. Bởi vì sao? Cái vết mổ cần phải có vết mổ này, mổ xẻ thì người đó quả thật mới là hết bệnh, mới là cái mục ung đó, cái mục ghẻ đó, cái mục nhọt đó phải mổ ra, cái mục ghẻ mục ung đó nó mới được sạch sau khi nặng mũ ra. Thì trong quá trình nặng mũ và mổ xẻ thì rất là đau đối với bệnh nhân. Nhưng cái người có cái tâm tốt đó vẫn phải làm. Thì Đức Phật Ngài vẫn biết rằng Đề Bà Đạt Đa vào trong giáo pháp này sẽ làm những cái điều không tốt đối với tăng đoàn, như là chia rẽ tăng. Mà quý vị biết một trong ngũ nghịch đại tội, tức là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm thân Phật giải pháp và chia rẽ tăng, đây là đại tội.
chắc chắn phải ngũ nghịch đại tội, đọ vào A Tỳ địa ngục. Thì chúng ta thấy cái tinh thần mà chưa thể tăng, đó chính là một sự tách rời, không sinh hoạt và chống bán lại, chống bán lại tăng già, phản kháng lại tăng già, vì cái danh lợi, vì cái sinh hùng sinh bá, muốn mình cũng được người ta danh tiếng, được người ta tôn trọng, được người ta nể trọng, được người ta phụng thờ, vân vân. Thì quả thật đây là một điều mà chúng ta thấy ở trong cái tinh thần Phật pháp. Thế Đức Phật đã biết đề bà ta đã vi phạm, sẽ vi phạm tất cả, sẽ làm vi phạm tất cả. Dù vào tăng đoàn này thì xem như chính Đức Phật Ngài là người chịu mất mát trước nhất. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, cái điều mà ta thán, cái điều mà đau khổ, cái điều mà mệt mỏi, thì chính ai sẽ là người đối kháng? Chính Đức Phật là người đối kháng. Đối kháng với Đề Bà Đạt Đa, và đối kháng với nhiều lần mà Đề Bà Đạt Đa mưu toán và ám hại Phật, cho đến cả mạng sống của Ngài, nhưng vẫn tiếp độ Đề Bà Đạt Đa. Bởi vì dù gì cũng còn cái giây phút ân huệ sau cùng đối với Đề Bà Đạt Đa, mà chính Đức Phật Ngài hướng tâm tới, thấy tới những kết quả đó, cho nên Ngài thực hiện. Cho nên chúng ta thấy, nếu mà chúng ta hiểu kỹ về Phật thì chẳng những không có phi lý, mà chúng ta phải nói rằng rất là kính trọng và rất là thán phục, gọi là tâm phục khẩu phục, bằng một cái trí tuệ rất là tuyệt vời, bằng một cái lòng bi mẫn mà có thể nói xưa và nay ít có một vị giáo chủ nào, không có một vị giáo chủ nào ở trong tôn giáo xưa cho tới hiện nay mà thể hiện cái lòng đại bi, đại từ đại bi như là vị thầy, vị cha lành của chúng ta. Quý vị còn nghe chúng tôi nói thật rõ không ạ? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi nói thật rõ không? Dạ, cảm ơn. Dạ, con cảm ơn thượng tọa. Cảm ơn để đức hàng cùng đại chúng. Thì chúng ta thấy có thể là không có ai mà có một điều đặc biệt như vậy. Có thể nói rằng sắc bao nhiêu vô thá, cái toàn tri của Phật có thể ngài thông hiểu tất cả giữa quá khứ, hiện tại, vị lai, sự kiện xảy ra về sau như thế nào, được Đức Phật ngài đã giáo truyền hết, ngài biết hết từ cái sự tiến trình nó sẽ như thế nào sau thời ngài sẽ tịch diệt. À, chúng ta nhớ ngày đó tiếp biết rằng sẽ có A Dục Vương Asoka, và chính Đức Phật ngài để đến đảo Tích Lan, bởi vì ngài biết rằng chỉ sau một thời gian Đức Phật ngài tịch diệt, khoảng một thời gian có như sau chừng 500 năm cho tới gần 1000 năm là sẽ không còn nơi ngay tại Đức Phật đó, không còn một sự lớn mạnh của Phật pháp tại đó nữa. Thì chúng ta thấy quy trình của lịch sử được Đức Phật ngài ngày đó ra mặt ngài tiến đón, nhưng một điều đặc biệt là ngày nói trước mà không bao giờ cảnh báo, để chi tất cả cái đó theo cái duyên nghiệp của chúng sinh. Rằng ngày nay có những sự kiện lớn sẽ xuất hiện, có sự đặc biệt này, có sự đặc biệt kia. Tại vì sao vậy? Đối với một vị đối với ngài đã tuyên thuyết về cái nghiệp quả, thì cái nghiệp quả đó chính ngài không có đi ngược lại, đó chính là cái nghiệp quả. Mà chúng ta thấy cái nghiệp quả như hồi nãy đã nói trong cái câu tí, cùng một cái câu tí nhớ không lầm ở trong kinh Văn Tôi Dạy là 10 triệu năm, mà ngàn câu tí ở trong địa ngục thì chúng ta không biết bao nhiêu cái thời gian mà có thể đếm được. Và quá ngoài cái địa ngục A Tỳ đó, những địa ngục khác mà chúng ta đọ vào thì nó cũng thôi 9 triệu năm, chứ không phải ít giỡn đâu quý vị. Chỉ có địa ngục A Tỳ là nặng nhất, và có địa ngục đoạn kiến, đó địa ngục đoạn kiến, tức là không tin Đức Phật, không tin giáo pháp, không tin nghiệp quả, không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có sao môn xuất hiện trên cuộc đời này. Thì những cái tinh thần như vậy sau khi chết đọa vào địa ngục, tức là địa ngục đoạn kiến, chống đầu quay ngược thì nó cũng đau khổ như vậy. Và từng từng cấp cái địa ngục nó có những cái hạn lượng, cái thời gian mà chúng ta phải chịu khổ với nó rất là lâu dài. Thì cái thời gian mà Đức Bà Đạt Đa nếu như không vào xuất gia, không gia nhập vào tăng đoàn thời, thì Đức Bà Đạt Đa sẽ không thể nào cúng dường đến Đức Phật cái gia thất còn lại, cái thể xác còn lại, cái đầu còn lại. Hay hoặc chính nếu như Đức Bà Đạt Đa không gia nhập vào tăng đoàn thì làm sao Đức Bà Đạt Đa có thể quy y Phật, có thể gặp Phật vào khúc cuối cùng? Và nếu như Đề Bà Đạt Đa không gia nhập vào tăng đoàn thì Bà Đạt Đa không thể nào chứng đắc thứ thiện ngũ thông. Và chính nhờ những ân đức đó là chúng ta thấy cái Mahakarunika của Đức Phật, đại bi, đại tâm, đại từ của Đức Phật đối với Đề Bà Đạt Đa như thế nào. Và chính Ngài cũng biết được từng tình huống và điều kiện đối với tăng đoàn phải đối diện, đối với chính Ngài phải đối diện. Và sự mất mát đó chính là sự mất mát chính Ngài là lớn nhất, chính là quyến thuộc của Ngài, chính là người thân của Ngài, chứ không ai, chính là dòng họ của Ngài, chứ không ai. Người thân hại người thân thì rất là đau, mà chính Đức Phật Ngài là đối diện với cái đau, đau đớn đó. Thế chúng ta thấy một cái điều mà hết sức là hay là Đức Phật Ngài biết vượt qua tất cả và biết chấp nhận tất cả, và để nhằm tìm mọi cách, mọi điều để có thể cứu vớt, để có thể giúp đỡ cho Đề Bà Đạt Đa những gì, những tia sáng còn lại. Quả thật thì như là một vị lương y bác sĩ có thể cứu vớt bệnh nhân với phút cuối cùng có thể cứu vớt được, thì cũng như Đức Phật này, Đức Phật này cứu vớt đối với Đề Bà Đạt Đa với những phút chốc cuối cùng nếu chúng ta suy nghĩ kỹ. Chứ còn ở ngoài thì có thể Đề Bà Đạt Đa sẽ làm những cái hành động ác hơn, hoặc là tạo nhiều cái ác nghiệp hơn nữa, và thế là không thể nào có sự an trú vào phút cuối cùng vào với, đối với Phật pháp. Có thể nói rằng đây là một cái điều kiện xấu cho Đề Bà Đạt Đa là mũi tiên khởi, nhưng điều mà sau đó Đề Bà Đạt Đa lại là tốt. Thì chúng ta thấy chính Đức Phật này xác định rằng sau khi mà từ địa ngục A Tỳ chấm dứt cái đau khổ sinh tử thì Đề Bà Đạt Đa tự chứng đắc tự nhiên độc giác bất chi Phật, được tên hiệu là Atthisara. Thì chúng ta thấy là một điều không có đơn giản. Nếu như dòng sinh tử luân hồi đau khổ của chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa làm ác như vậy đó, nhưng còn có cái lối về Niết Bàn. Chứ nhìn tự thân của mọi người không biết khi nào chúng ta về Niết Bàn nữa. Nếu chúng ta tự suy nghĩ là chúng ta cố gắng tu thì chắc chắn chúng ta sẽ có lối về Niết Bàn. Nhưng nếu như trường hợp mà quả thật thì được Đức Phật ngày xác chứng thì chắc chắn sẽ có thời gian, sẽ có ngày thành tựu. Còn đối với chính chúng ta không ác như Đề Bà Đạt Đa. Nếu cái bồng bềnh lăn trôi sinh tử có thể là xa hơn Đề Bà Đạt Đa nữa. Nếu như chúng ta không khéo tu, đây là cũng là một cái ma cao luôn, cái đại bi tâm của Phật chứ. Về một khách quan mà chúng ta, nếu như chúng ta có một cái sự suy xét, đó là một điều hết sức là đặc biệt. Và kính thưa quý vị, chính vì như thế thì chúng ta mới thấy rằng đến với đạo pháp ở đây không có con người xấu. Chỉ có con người không biết chấp nhận cái lỗi xấu của mình. Mọi lúc cuối cùng người đó biết cái xấu của mình thì mới trở thành tốt. Cũng như ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, có vẻ có hai người, có hai hạng người ngu. Một người không biết lỗi của mình, vi phạm. Một người không tự chấp nhận khi người khác chỉ lỗi của mình, đó là hạng người ngu. Nhưng ngược lại là một người trí, khi mà cuối cùng là người trí thì biết chấp nhận cái lỗi của mình và biết chấp nhận người khác chỉ lỗi. Thấy một người trí tức là người biết lỗi của mình phạm và chấp nhận người khác chỉ lỗi của mình. Thì chúng ta thấy cuối cùng đều đặt ra cả cái số kiếp luân hồi vào trong hiện kiếp đó. Ông ta không bao giờ biết cái tội lỗi của ông ta làm, nhưng cuối cùng ông ta đã biết được tội lỗi của ông ta làm và ông ta ăn năn. Đó của ông ta cũng trở thành trí tuệ ngay trong hiện kiếp đó. Thì cũng vậy, cái sự tu tập ở trong cái giáo pháp này không có nói rằng cái chuyện anh là như thế nào là tội lỗi. Chính Đức Phật Ngài biết được anh sẽ như thế nào, kết quả ra sao, nhưng vẫn có sự dung chứa. Bởi vì sẽ có cách cũng sẽ giúp đỡ, cũng sẽ tìm cách, tức là tạo một cái lối về, tạo một điều kiện thuận. Dẫu cho cuối cùng nếu như chúng ta biết ăn năn, chúng ta biết sám hối, chúng ta biết bỏ phóng hạ đầu đau, quả thật như vậy. Đó là một tinh thần mà như chúng tôi đã nói buổi đầu, cái giáo pháp này hết sức là đặc biệt, dung tải và dung chứa tất cả. Tôi cũng có, số cũng có, thiện, người thiện, người trước kia là một tướng cướp hung ác cũng có, người trước kia là một người thánh thiện cũng có, hiền lành cũng có, và một người hết sức là khôn ngoan với đỉnh cao của quyền vọng, của danh vọng, của quyền quý và tiền bạc, nhưng biết bỏ số vào ở trong tinh thần Phật pháp. Và cũng như một con người tầm thường nhất cũng vào cái dòng Thích Ca. Và trong cái tinh thần đạo pháp đó thì không có một cái gì, không có một sự phân biệt giai cấp, không có sự phân biệt là anh thuộc giai cấp này phải được tôn xưng, và người kia là giai cấp thấp vào giai cấp này phải chịu lệ thuộc, và hoàn toàn không có. Mà người nào xuất gia đầu tiên thì là lớn, người xuất gia nhỏ là vẫn là nhỏ. Dầu cho là có địa vị cao sang như thế nào nhưng cũng vẫn là thành thê A Bù Xô, tức là hiền giả và tôn giả. Chúng ta thấy điều đặc biệt đó, chính Đức Phật Ngài đã xóa tan tất cả cũng là vì lòng bi mẫn đối với chúng sinh. Không có một cái dòng họ nào tốt đẹp khi trong tâm tư kẻ ấy là ác xấu. Và cũng không có một dòng không có một phân biệt đối với người, đối với cái giai cấp thượng lưu là sát đế lỵ, là bà la môn, mà lại có khởi lên cái tâm ác xấu, thì Đức Phật này cho rằng người đó là người xấu. Thương gia nô lệ, nhất là nô lệ, nếu như là cái tâm tốt thì người đó vẫn là người tốt. Họ không có thân hành động ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác, họ vẫn là người tốt. Tốt hơn là một vị vua của sắc đế lỵ mà thân ác, khẩu ác, ý ác. Thế tinh thần của Phật nó có một cái tuyệt vời, đó chính là nói ngay thẳng và đi thẳng, đi thật vào trong cái tinh thần của cái sự tu tập. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài không phân biệt là kẻ thân, người sơ, là người có dòng họ Thích Ca hay là không có dòng họ Thích Ca, là người xa gần, là người mà có sự liên hệ với Ngài hay là không liên hệ với Ngài. Tất cả mọi điều đó nó đều là có cái duyên với Ngài hay nghịch duyên với Ngài, nghịch duyên buổi đầu và tự nhiên buổi cuối, vân vân. Hoặc tự nhiên buổi đầu và nghịch duyên buổi cuối, tất cả Ngài đều chiều theo cái quy luật của nghiệp quả sinh tử, cái nghiệp quả của chúng sinh đã tạo và cho tới ngày hôm nay. Cho nên chúng ta thấy cái việc mà Đức Phật Ngài tiếp nhận Đề Bà Đạt Đa vào tăng đoàn, đó chính là một cánh cửa mở rất to lớn, giúp chuyển cho Đề Bà Đạt Đa đỡ đau khổ nhiều hơn nữa. Khi nếu như là một cư sĩ, nếu như là một người thường ở bên ngoài, khi vào tăng đoàn chắc chắn rằng sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Vì hiểu biết được nguyên nhân đó cho nên Đức Phật Ngài mới tiếp độ cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia vào cái tăng đoàn này. Bằng ngược lại thì chắc chắn rằng Phật không bao giờ cho phép, nếu như cái tai hại nó nhiều hơn là cái điều điều lại. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, bà xin có đôi điều trình bày về các bài học hôm nay như vậy, dành cái thời gian khoảng một giờ lại để chư tôn đức tăng sẽ thảo luận nhiều cái chương trình, sẽ thảo luận nhiều cái điều tốt đẹp hơn nữa, mở rộng hơn nữa trong cái đề pháp hôm nay để tất cả chúng ta được hiểu biết và làm trường thêm nữa. Bà xin chấm dứt thời gian tiếp nơi đây, nếu có điều chi hết tất kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng và đại chúng quan nghĩ cho kính chân phật phật là thầy đức thầy đức thích tứ đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chúng ta. Còn một cái này xin quan hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng đi cùng đồng thầy chư phật tử luôn được an lạc, luôn được thành tựu lý tưởng giải thoát chấm dứt trong tự khổ đau trong ở hiện tại và cũng như ở trong tương lai. Nam mô bổn sư, nam mô vô thầy giá, nam mô tham ma giá, nam mô sẵn khai giá.
Sơn thương ở kinh truyền và tuyệt quyền và chính thông đức là chưa biết sự tử. Hôm nay quả thực là một đề tài và có rất là nhiều câu hỏi cần được nêu ra. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu với đại điện pháp tính. Không biết đại điện pháp tính nghe rõ không? Nếu đại điện pháp tính nghe rõ xin hãy trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Đại điện pháp tính người ta nói là sông có phúc người có lúc. Có người mình thì có lúc thiện có lúc ác, ngay cả như Đề Bà Đạt Đa trong những cái tháng ngày đầu vào xuất gia đó, là đời sống rất là mẫu mực, rất là đẹp. Nhưng về sau này thì do cái ham muốn danh lợi đó, đã dẫn Đề Bà Đạt Đa đến những cái ý tưởng điên rồ. Thì theo Đại Đức Pháp Tính nghĩ đó, là chúng ta có thể nào làm một cái cuộc phán xét sau cùng cộng trừ nhân chia là người đó là tốt bao nhiêu, là xấu bao nhiêu, bù qua đắp lại còn là bao nhiêu không, hay là ở trong nhân quả nó không có cái sự bù qua xét lại như vậy. Xin những xin đại điểm phát tính quan kỹ để cho một vài cái chia sẻ về điểm này.
Nam mô Bụt Tam Giác. Con xin thành kính lãnh lễ đến Bồ Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tề Huy, Đại Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin hiểu rõ. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là ở trong cái định lực nhân quả thì không có cái sự mà cộng trừ nhân chia hoặc là bù qua xếp lại, vân vân. Thường thường thì theo những người mà ví dụ như là người ta mới biết đạo hoặc là người ta theo cái quan niệm riêng thì người ta nghĩ là như vậy. Thường thường ta nghĩ rằng là ví dụ như là thôi hồi trước kia đó mình làm ác nhưng mà bây giờ mình cũng ráng mình tạo chút phước để nó bù qua nó xếp lại. Cái điều này thì thường thường ở ngoài đời người ta ưa nghĩ như vậy, nhưng mà trong Phật giáo cái điều này nó không có. Cũng như chúng tôi ưa chọc những cái người bạn của chúng tôi xưa kia, bây giờ thì họ cũng theo phát tâm theo Phật giáo, nói chung thì tu tập á, ví dụ như là ngồi thiền hay là nghe pháp hoặc là học hành thì nói chung là những người này học không có được. Nhưng mà mỗi tháng lên trên chùa cúng cơm một ngày thì những người này rất là tinh tấn. Hoặc là chư tăng ở chùa có cần chở đi đâu, hay là nói chung là có cần nhờ cái việc gì mà nó thuộc về công quả công đức được không, thì những người này người ta rất là siêng năng. Nhưng mà chỉ trừ ra cái nghe pháp hoặc là hành thiền vân vân thì những người này phải nói là rất là khó, rất là khó để mà kêu họ tham nhận. Thành ra có lúc chúng tôi mới gặp khi họ đột xuất, họ đem cái gì lên cúng, hoặc là họ phát tâm họ cúng cái gì mà nó thuộc về quy hờ đi vân vân, thì chúng tôi thường chọc họ là như là trao hôm qua mới làm chuyện ác, hôm qua mới làm chuyện ác, hoặc là nằm gặp ác mộng, nằm gặp ác mộng, thành ra hôm nay thấy như là đến làm phước sớm, vân vân. Thì những người bạn của chúng tôi mới nói là cứ chọc họ hoài, cứ chọc họ cái này cái kia hoài. Thì thật sự ra đó quý vị, tại sao vậy quý vị? Tại vì có những người đó thì người ta nghĩ rằng là thôi, ví dụ như là mình chọc ác mộng hay là mình hay là thiệt, thật sự có những người người ta cũng làm cái chuyện mà ví dụ như là cho vai vân vân, thì người ta đôi khi người ta nhớ lại người ta sợ, nên người ta lên chùa người ta cúng một buổi cơm như chị tăng thường thường. Quý vị thấy rằng chúng tôi thường giảng cho những người đó nghe, thật sự ra thì mình tạo những cái thiện pháp ở ngoài đời thì đôi lúc tâm mình nó sân hận, đôi lúc mình làm cái điều này điều kia, nhưng mà dù sao đi nữa chúng ta cũng có cái phần phước, ví dụ như là cúng dường một buổi ăn cho chư tăng. Thì nếu mà sau này mà cái nghiệp ác nó cho chúng ta cái quả cũng như là chúng ta rơi vào khổ cảnh đi, nhưng mà khi mà hết ở trong khổ cảnh, hết cái thời gian khổ cảnh này, nếu mà do cái phước bố thí đó là chúng ta tái sanh lại làm người thì chúng ta sẽ đầy đủ phước. Có nghĩa là chúng tôi ví dụ như là quý vị thấy rằng là những người mà ở trong thế gian, ở trong cái thời nay thì quý vị thấy rằng có những người người ta đi làm một ngày có 8 tiếng nào mà phải nói rằng là dư ăn, dư mặc, dư xài, dư các thứ. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái người bác sĩ, những người bác sĩ hoặc là những người kỹ sư của nó, thì họ có một cái, họ có, nói chung là nếu mà cái nói về cái đời sống tinh thần của họ hạnh phúc hay không hạnh phúc gì mình không biết, nhưng mà thật sự ra cái đồng lương của họ đủ để cho họ xài qua những người trong vợ con hoặc là trong gia đình của họ xài. Thì cái điều này thì thật sự ra quý vị thấy rằng chắc chắn là những người này nếu mà đời nay họ có tài sản thì ở trong đời trước mà họ cũng đã từng bố thí hoặc là từng tạo phước rồi, nhưng mà mình không biết là tạo cái phước gì thôi. Có nghĩa là mình không biết là họ cúng cho chùa hay là chư tăng hay là những vị cư sĩ tám giới vân vân, mình không biết họ hoặc là bố thí cho từ thiện hoặc là họ làm cái gì mình không biết, nhưng mà chắc chắn đời trước họ đã từng bố thí. Thành ra ở trong cái đời nay họ làm có 8 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà họ vẫn đủ ăn đủ mặc đủ sống vân vân. Thì ở trở lại với cái câu thảo luận này thì chúng tôi muốn nói rằng là không phải là cái chuyện mà bù qua rất lại, nhưng mà do cái lúc đó cái thiện nghiệp nó trổ, cái thiện nghiệp nó trổ, rồi cũng có những cái lúc mà ác nghiệp nó trổ, ác nghiệp nó trổ nó làm cho cái người này sẽ như là đang giàu nhưng mà chết sớm, phải không? Ví dụ như quý vị thấy rằng vừa rồi ở ngoài miền Trung, ở những cái vùng dân tộc người ta bị bạo lực đó, quý vị thấy người ta đang bị bạo lực chết, thì cũng có những người chết ở trong chiếc xe 7 chỗ rồi mới. Có nghĩa là chiếc xe 7 chỗ nó đang chạy như vậy thì nước lụt nó đổ xuống mạnh quá, đất và nước nó xối một lực mạnh quá, thành ra nguyên cái chiếc xe 7 chỗ như vậy nó trôi. Và những người ngồi trong xe đó bị chết hết, con người thì vớt xác được, con người thì không tìm được xác. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì cái lúc mà đời sống của người ta ngồi trên xe 7 chỗ mà người ta được đi đây đi đó, người ta hưởng cái này hưởng cái kia là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó trổ mình được an vui như vậy. Còn bây giờ những người đó người ta chết rồi thì do cái ác nghiệp mà nó trổ lên, thành ra làm cho người này mất mạng sống hoặc là hết tuổi thọ vân vân, cũng như là cái nghiệp mình hết hoặc là cái tuổi thọ nó hết vân vân. Thì vậy thì ở trong Phật giáo này khi mà chúng ta được hạnh phúc thì là do cái thiện nghiệp nó trổ quả, chúng ta bị đau khổ là do bất thiện nghiệp nó trổ quả. Vậy thì bây giờ chúng ta có cách nào chúng ta để mà chúng ta hóa giải hay không? Thì kính thưa quý vị, chúng ta có cái cách hóa giải là chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp đi, chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp đi thì ác nghiệp nó không có, ví dụ như ác nghiệp nó không có khả năng nó trổ, có nghĩa là nó không khả năng nó làm cho mình đau khổ quá. Ví dụ như quý vị thấy rằng tuy rằng mình cũng sống ở trong cái thời tiết này bão lụt thì ở đâu ai cũng bị bão lụt hết, nhưng mà nếu mà chúng ta có phước, chúng ta sống ở thành phố thì chúng ta bị những cơn gió nó mạnh thôi, chứ không đến nỗi mà nước nó cuốn trôi mình. thì ở đây là do đâu thì là do nó phước của chúng ta nên chúng ta mới có mặt ở thành phố. Chứ nếu mà chúng ta không có phước thì chúng ta ở gần cho cái bờ biển rồi. À, chúng ta ở gần bờ biển. Thì ở đây chúng tôi phân tích như vậy thì chúng tôi nói chung quy lại là nếu mà chúng ta tính mà cộng trừ nhân chia, ví dụ như là mình làm phước được 8 phần, mình làm tội được 5 phần, vậy thì mình còn lại 3 phần thì cái điều này nó không phải như vậy. Nhưng mà do chúng ta làm cái ác nhiều thì nó cho chúng ta hạnh phúc lâu dài, và xin lỗi, nó cho chúng ta đau khổ lâu dài. Còn do chúng ta làm thiện nhiều, thành ra cái hạnh phúc nó kéo dài cái đời sống cho chúng ta. Vậy thì ví dụ như một người nào đó hồi trước cái thời mà họ thiếu niên, họ thanh niên, vì cái sự kiến sống vân vân, họ làm những cái điều này, những cái điều kia. Nhưng mà sau khi họ biết đạo rồi, thì họ lo tinh tấn, xuyên suốt để tạo phước bằng cách này, bằng cách kia. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng, cái do cái phước mà mình tạo thì cái ác nghiệp nó yếu hơn nhiều, nó không có cơ hội nó trổ. Và nó không có cơ hội nó trổ. Hoặc là như quý vị thấy rằng, đối với ngài Anguimala, ngài Anguimala, thì trước đó là ngài đã giết rất là nhiều người. Nhưng mà khi mà ngài biết đạo rồi, ngài nghe Đức Phật thuyết giảng rồi, lúc đó ngài tắt tu đầu quần, ngài tiếp tục, ngài tu tiến, cuối cùng chấm dứt sanh tử luân hồi luôn, không có cái thân ngũ quẩn này, thì nó không có chỗ. Thì ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng, là một người mà khi mà chúng ta tạo những, nếu mà chúng ta muốn cái ác nghiệp mà lúc trước chúng ta đã làm rồi, mà nó không có cơ hội chỗ, điều này được quý vị, điều này được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải tu tiến nó nhiều, chúng ta phải tạo phước nó nhiều, chúng ta phải tu tiến nó nhiều. Thì lúc đó những cái thiện pháp nó bao xung quanh chúng ta. Từ cái sự mà chứng đắc thiền hoặc là chứng đắc đạo quả. Hay là nếu mà mình không chứng đắc được thiền định đạo quả thì cái phước của mình nó nhiều. Ví dụ như là bây giờ chúng ta là sanh làm trưởng giả, giàu có, nhưng mà lúc đó thì ở trong thần này nó bị đo nạn đối kéo vân vân. Thì chúng ta lúc đó chỉ có ăn ít là tí xíu thôi, ăn ít là tí xíu thôi. Hoặc là có những người, ví dụ như thời nay có những người người ta bệnh cái một cái chứng bệnh gì đó, thì do nghiệp quá lớn nó chỗ. Nhưng mà bây giờ người ta có tiền, người ta làm cái bệnh viện nó tốt, mà người ta làm cái bệnh viện nó tốt, hoặc là người ta sử dụng thuốc men nó tốt, người ta gặp được thầy giỏi thuốc hay vân vân, thành ra cái bệnh người ta vượt qua một cách nhanh chóng vân vân. Thì đó là chúng ta biết tạo những cái thiện nghiệp nó nhiều để những cái ác nghiệp nó không có cơ hội nó tấn công, không có cơ hội nó trổ quả cho chúng ta. Vậy thì đó là do cái năng lực chúng ta tạo nhiều cái thiện pháp, thành ra cái nghiệp ác nó không tấn công được. Chứ không phải rằng là chúng ta làm ác ba rồi làm thiện năm rồi nó cộng qua nó trừ lại, thành ra chúng ta còn lại ba cái thiện vân vân. Cái điều này nó không phải do cái phước của do cái thiện pháp mà nó trổ quả, thành ra những cái ác nghiệp nó không có không có cơ hội nó xen vào. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được đích lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích.
Trên đại điện Phật tính. Tiếp theo thì xin được kính thỉnh thượng tọa tự siêu. Và thượng tọa tự siêu, bởi vì hiện tại thì bạch thượng tọa tự siêu thượng tọa có nghe được không? Dạ. Bạch thượng tọa tự siêu, chúng ta biết là trong Phật giáo Bắc truyền thì hay nói đến sự thị hiện. Hay là hình ảnh của Bồ Tát Địa Thần. Theo quan niệm này thì tất cả những cái hành xử của một người như trường hợp của Udayi thì Bà Đạt Đa đều là một, giống như là chỉ là một cái diễn đàn vậy thôi, nghĩa là thể hiện bài ra cho người ta thấy, chứ thực sự là những gì đó không có thì các vị đó đã đạt đến cái tự tánh thanh tịnh, không có nhất thiết phải làm những điều như vậy. Thì ở trong trường hợp Địa Bạc Đa này thì theo thường là suy nghĩ rằng ở trong tâm hạn kinh điển Pali có một cái khái niệm nào gần với quan niệm về thị hiện hay cái thành như vậy không, hay là ví dụ như là ngài Udayi phạm nhiều tội lỗi để cho Đức Phật ngài đặt ra nhiều điều luật, thì chỉ là vì muốn làm cho nhiều người được thôi, chứ không nhất thiết là vì đâu có tội thực sự. Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa tự sư.
Kính lễ Diêu Pháp Nguyên Lễ Chư Thành, trân trọng quý đồng Phật tử. Chúng tôi cố gắng tranh thủ những trả lời trước khi mà Văn Pháp Nguyên Lễ Chư Thành tiếp tục tăng thêm quý vị. Và trong cái điểm Bali ở đây chúng tôi nói theo cái sở kiến của mình, cái sự hiểu biết của mình. Nếu trong cái điểm Bali nói theo cái cảnh nó ngồi cho chúng tôi cũng có cái ý bài hết cái gì này. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là ở trong kinh tạng Pali cái chỗ nào mà đáng thiết ngụ ngôn thì Đức Phật thiết ngụ ngôn, chỗ nào cần phải thí dụ thì Ngài thí dụ, chỗ nào cần phải dẫn chứng thì Ngài dẫn chứng, có những trường hợp Ngài dẫn chứng, còn có những trường hợp một ngày đưa ra ví dụ hay là có những trường hợp mà Đức Thế Tôn Ngài phải dùng đến thần thông để làm ra cái hình ảnh đó. Thí dụ như trường hợp là Hòa Hậu Phi Ma, hoàng hậu của vua U Đề Na, và hoàng hậu này không có muốn đi nghe được Phật thuyết pháp là bởi vì hoàng hậu rất ngại khi mà đến nghe được Phật thuyết pháp của Phật này hay là chỉ trích về cái sắc thân quyến rũ, mà bà thì lại có cái tính hay làm đẹp và thích trao đổi với nhau. Thế thì Đức Vua U Đề Na cho những nhà thiên sĩ sáng tác những bài thơ năm tỉnh để ca ngợi ca tụng như thế cái cảnh hữu tình của chùa Trúc Lâm tại Lâm Thế Thái. Để cho đứng tay của hoàng hậu với cái tánh hiếu kỳ mà mới đi đến, xin đi đến để ý kiến, đi đến để ý thăm, để tham quan cái cảnh chùa Trúc Lâm như thế nào. Thì ngay khi đó Đức Thế Tôn này biết rõ Hòa Hậu Khi Mang có duyên lệnh để chứng đạo quả tu được vợ và có duyên lệnh xuất gia để trở thành thánh đi của Đức Phật giáo, cho nên lúc bây giờ Đức Thế Tôn này mới hiện thông. Chỉ có mình bà là thấy biết không, ngồi gần là bên Ngài có một cái chiếu ngự trẻ đẹp, cái nét đẹp lộng lẫy truyền diễn như được tiên nữ. Hoàng hậu khi mà yên tâm rằng là nghe người ta đồn như thế, nhưng mà sự thật ra thì bây giờ để nữ đệ tử của Đức Phật vẫn có những người đẹp mà ngồi gần với Đức Phật như vậy, cho nên bà mới bỏ tâm lo âu hay là thẹn thùng hay lo ngại. Lúc đó bà nhìn không mà
thản nhàn nhìn cô gái nữa. Và với sự không được thì tôi làm cho cái hình ảnh của cô gái đó nó suy tàn một cách nhanh chóng. Từ một cái cô gái trẻ đẹp 16, 18 tuổi cho đến 20, rồi 30, 40, 50 đến 67 tuổi đến trở thành một bà già 80 tuổi với những cái diễn tướng của một người già, tóc bạc da nhăn, mắt mờ, run rẩy, tay chân run rẩy, thì bà ngã ra và chết. Lúc đó bà hủ kêu ra đang ngắm nhìn một cái sắc đẹp, muốn nhìn cái sắc đẹp đó nó biến thái, nó thay đổi nhanh chóng. Lúc đó bà hủ kêu ra chợt tỉnh ngộ mới thấy nhàm chán sắc hơn này. Và Đức Thế Tôn biết rõ căn cơ đã định nhận thiết một cái câu pháp, một cái đề pháp, và nghe xong những quả dị lương và bà xin với Đức Vua cho bà đi xuất gia trở thành một vị thánh nhân A La Hán. Ở đây có gì, có những trường hợp mà Đức Thế Tôn này sử dụng cái tự không để mình hiển hiện ra một cái cảnh tượng nào đó hay một nhân vật nào đó. Để làm cái đề tài chuyên quán cho cái đối tượng một nhà pháp. Nhưng mà điều đó quả hoàng lắm đi, chứ không phải là thường xuyên. Rồi người ta mới dựa vào những cái sự kiện này, người ta nghĩ rằng nếu đã có cái sự kiện đó thì tại sao những cái sự kiện khác không thể là do cái sự kiện hiện làm gì có. Ở đây cũng vậy, chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét trường hợp bị vẹt na phạm những cái lỗi lầm, chia rẽ tăng hay là làm thân còn giải máu. Cái sự kiện nghiêm trọng như vậy thì không thể nào là một cái sự thể hiện ở trong luật Đức Phật này, ở trong luật nêu rõ vì cái sự kiện đó mà Đức Thế Tôn được chế định được. Ở đây chúng ta cũng không thể nói rằng do Đức Phật gì. Nếu mà Đức Thế Tôn này làm như vậy để thể định được, để thể định đặt ra, chế được ra đó, thì ở trong trường hợp này là Đức Thế Tôn không phải một cái nạn thế giác rồi. Bởi vì khi mà tôn giả thành Phật thì định là suy nghĩ về giáo pháp của chư Phật là quá khứ hiện tại. Ở trong quá khứ vị nào muốn bàn để lại giáo pháp thì ngài sẽ là Phật nghĩ trả tiền, khi trả tiền đi đến hội Đức Phật thì Đức Phật này nêu ra danh sách của những vị Phật như là quý Sĩ Phi, Nguyễn Bách Chi, Nguyễn Sơ Phu, là những vị Phật không để lại giáo pháp. Sau khi các ngài viên định, khi được hỏi lý do thì Đức Phật này giải rằng là do các vị không có chế lực cho chúng vị thử. Rồi ngày kể là rằng ngày cho chúng sanh thác, Đức Phật là chúng sanh thác của Tu Na Tâm Ná được Phật sanh pháp, là để lại giáo pháp cho vị thử. Sau khi người viên định là bởi vì ngài để lại giáo pháp, lý do là ngài có chế lực, cho nên sau này các vị thử dựa trên phương trên lực mà Đức Thế Tôn đã chế định đó làm kim chỉ nam để mà hành động, như lúc thì đoàn kết dầu cho các vị xuất gia ở từ nhiều quốc độ khác nhau, nhiều giai cấp khác nhau, v.v. Lúc bây giờ cũng đã là có thể thỉnh cầu Đức Phật ban hành giới luật cho chúng tỳ kheo để duy trì giáo pháp, thì Đức Thế Tôn đã bảo rằng hãy chờ đợi để tấn Phật. Giờ đây trong hội chúng tỳ kheo tăng vị thấp nhất cũng là vị hữu học tu đồ vật, là những bậc có giới thanh tịnh, có chi kiến thanh tịnh. Phần lớn là các vị A-la-hán, cho nên chưa có cái pháp gọi là A-tô-tha-li-ya-ma-ma, tức là chưa có cái pháp lậu hoặc, hay là chưa có những cái hiện tượng vô cố nên như đây chưa chỉ định cái lực như đây biết rõ thời để chế lực. Chừng nào mà ở trong trung tâm, trong tăng chức mà xuất hiện những cái sự nghe ố cho nguyên nhân lợi lộc phát sanh nhiều, hay là do những cái vị có cái kiến thức rộng, hoặc là do cái số lượng đông, hoặc là do thâm niên, khi mà các vị theo đã thâm niên rồi, đã lâu năm rồi, thì lúc bây giờ mới sanh, có thể sanh ra những cái tập, thì lúc đó chúng ta biết thời để quyết định được để nhân được. Và sau này đang không không có vị tỳ kheo nào phạm một ngày phải thể hiện ra một vị tỳ kheo nào đó phạm tội để mà ngày chết được rồi, như vậy là ngày đã gạt các đệ tử. Cái điều đó là một điều không thể nào có đối với một cái đạo gì hết. Cái tư cách đó không phải là tư cách của một cái đạo gì hết. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng trường hợp ở Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông để hiển hiện ra một cái cảnh tượng nào đó, một cảnh tỉnh nhất canh chân, đó là trường hợp khi mà ngài thuyết pháp đối với một người, một vài người hoặc một vài nhân vật, mà trên thực tế nếu mà sự thật thì họ không thể chấp nhận, ngài phải làm ra cái cảnh đó để ngài gợi ý cho họ. Chứ còn nếu trên phương diện luật thì đã xảy ra sự thật là như thế, chứ không thể nào mà nó mà cho rằng cái đó là Đức Thế Tôn này thì hiện ra ngày đóng kịch như vậy để ngày lấy lý do đó. Nếu một ngày như thế sao thì để được người loạn hết. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu thì ở đây đó, ở trong bao nhiêu không có quan niệm về cái vấn đề mà thể hiện nghĩa khác. Cái trường hợp đó nghĩa là các thiết như bây giờ nói rằng không phải là Đức Phật ngài mới thành Phật tổ chức này mà ngài đã ân thành Phật tổ quá khứ. Một quý vị biết rằng một vị Phật chức quả Phật thì đã nói được các loại quả phiền hậu. Thứ nhất là không còn cái tái sanh được ở trong quá khứ, ngài di lịch rồi ngài không tái sanh được. Thứ hai, nếu đã diệt trừ thì não rồi, ngay chiếc hiện tại thì sinh ra là một vị thái tử, lớn lên rồi có vợ, rồi có con, thì cái điều đó nó rất là bậy, bậy vô cùng, là phiền não chưa khởi sự. Bởi vì trong trường hợp chúng ta, nếu mà muốn ra, thật sự chúng tôi không có miệng lời nào để mà chúng ta nói cái điều đó rất kỳ quá. Cũng như mà chúng ta chỉ nói là phiền não ái dục thôi. Nếu mà ngài là một vị Phật trong quá khứ đã thành, rồi bây giờ ngài hiện lại rồi ngài làm như vậy thì cái quả vị chánh đẳng chánh giác không còn giá trị nữa. Cho nên ở đây không có trong kinh điển Pali, trong tâm thẩm Pali không có vấn đề quan niệm được đạt tiêu chuẩn người thành. Chúng ta được trả lời cô con hỏi một câu hỏi là như vậy, nên tôi thấy
sau cái chuyện của thầy sư
cái bài sách từ siêu phiền thì tập hoàn thị giải thích thêm một một điểm nữa liên quan đến bài học ngày hôm nay. Bài sách từ siêu khi mà chúng ta đọc lời câu chuyện của đi theo đề bài đặt ra đó, thì cũng có người nói rằng ở trong nhiều đời nhiều kiếp đề bài đặt ra luôn luôn có tâm ganh tị với Đức Bồ Tát, nhưng mà trong cái sự ganh tị, do sự ganh tị đó, đề bài đặt ra cũng đã cố gắng để tu tập, cố gắng để làm cách nào để hơn Đức Bồ Tát về điểm này, hơn điểm kia, và do nhờ cái tâm ganh tị đó mà cũng tạo được ba la mật. Do nhờ tâm ganh tị đó mà cuối cùng thì bắt đầu Đề Bà La cũng trở thành bụi Phật Bích Chi trên Phật Độc Giác. Thì cái lập luận đó nó có xác đáng hay không? Khi mà nói rằng nhờ cái tâm ganh tị mà Đề Bà La cũng tức là cũng không đạt được mưu thần những cái Bồ Tát, nhưng mà cũng vượt trội hơn là những gì khác trở thành Phật Độc Giác. Xin cảm ý kiến của Thầy Pháp Thế Sư.
Không có giá trị được gì cả.
người ta không mua, người ta không mua cái đầu gì hết, người ta bỏ đi. Thì khi mà người ta bỏ đi, ta định là chúng xin để trở lại bán, trở lại để giả mua với cái giá rẻ. Lỗi chút ít là gì đó thì người cũng muốn lợi to, nhưng không lợi ra nhiều đi trong khi đã bác thương vương tiền thân của Đức của Đức Phật đó, bác thương vương chân Phật đó, bác đi sao, bác đến được rau hàng. Thì Đức cũng như con gái nói như thế. Thì lúc bây giờ bà ngủ thì thương giáo cho nên cũng cố gắng ra để mà dạ bán đi cái giết mộng của kỹ đâu. Thì cái bác thương vương này sau khi bác gõ vào cái bát đồng đó, cái mâm đồng đó biết liền biết thì người ta nói rằng cái mâm này giá trị vô cùng, tất cả những hàng hóa mà tôi đem theo đây với cái tiền mặt thì vừa đủ để mua chiếc mâm này thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi còn phải đi điều tra những cái lần cũng vui lòng cho tôi lại xin vài lần bạc lẻ để mình đi đi thì mà cụ nghe nói thì là cụ rất là quan điểm, mà cụ nói rằng ông buôn bán ông rất là chân thật, còn cái ông thương vui khi nãy người ta nói mà mình cũng có giá trị người ta bỏ đi rồi, thì Đức Bồ Tát rõ biết là nó trước luận ông này sẽ trở lại để mua. Do đó Đức Bồ Tát này sau khi trả tiền và trao đổi hết hàng hóa để lấy chiếc mâm, thì ngài mới đi ra vượt sông và ngài của cái chiếc đò nhỏ để qua sông đi về chứ. Thì cái người thương vương giả dối kia trở lại thì bị bà lão bắn cho một trận và nói rằng có một người thương vương khác đi đến đã mua chiếc đó, chiếc mâm đó và đổi lấy những cái nổi cho những cái vật như thế này như thế này. Thì hôm nay mất đi cái của lời tức lắm, chạy thiết ra một tâm, ra một tâm. Thì một cái lúc đó ngài đã ra đến giữa tâm rồi, đã căng được gì đến giữa tâm. Thì lúc bây giờ cái người thương vương giải đối này cảm thấy tức tống, mất đi một cái món tình lời lớn như vậy, cho nên ông ta là phẫn nộ và cô con gái của Đức Bồ Tát. Ở trong cũng giải nói rằng bắt đầu kể từ đó là một thương vua này khi nào sinh ra cũng có cái tâm niệm của Đức Bồ Tát. Ở đây cái gì pháp bất thiện là pháp bất thiện, còn pháp thiện là pháp thiện. Ông Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa đã có tạo những ba la mật từ trong những cái giới khác. Nếu như những cái giới mà không gặp Đức Phật, không gặp Đức Bồ Tát, không gặp Bồ Tát, thì lúc bây giờ chúng ta có tâm nguyện thành lập giác, chúng ta mới thực hành pháp ba la mật. Thì trong trường hợp này có lẽ là chúng ta nên suy nghĩ làm như thế nào để cho thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta không phải vì gì nào mà chúng ta tu tập, không phải vì chúng ta ganh tị với người khác mà chúng ta tu tập mà chúng ta thành chánh quả. Thế mà chúng ta còn cái tâm tật đố, chúng ta còn tranh hơn tranh thua, thì trong trường hợp này nó sẽ không tác thành ba la mật thường xuyên. Bởi vì khi mà thực hành pháp ba la mật đó, nó ăn vào hai cái pháp độ gọi là lấy khâm mặt ba la mi, tức là xúc ly ba la mật, là cái tâm nhàn chán không có mong muốn gì, thì không mong muốn danh lợi gì không có đời, thì cái hành động của vị trí giới đó với cái tâm nhàn chán như vậy mới gọi là ba la mật. Lại nữa phải có ăn những pháp độ gọi là Asikana Parami, thì là thí nghiệm độ. Thí nghiệm ba la mật là phương tu trí là trì giới hay là tạo trí tuệ gì, thì cũng với những cái tâm nguyện thiết tha mong cầu và giải thoát như vậy, thì Nếu mà làm phước nó tương hợp với hai cái tốc độ này, tốc độ thứ 3 và tốc độ thứ 8, thì mới thành tựu được bao nhiêu. Còn nếu như gì thì cũng gây dị tập đố, muốn hơi được khác, thì cái trường hợp này nó không phải là xuất nguyên ba la mật, và cũng không có được một sự trí nguyện ba la mật, thì làm sao mà thành pháp độ, thành pháp ba la mật để mà như kết quả độc giác. Cho nên ở đây chúng ta phải suy nghĩ để chúng ta thấy rõ cái điều này, là cái chuyện mà tu tập ba la mật ở các con người Bà Đạt Đa mà có cái sự quan trái với Đức Phật, nó là cái trường hợp là những cái kiếp mà phiền não lực lẫy rồi đố kỵ tiện hiền rồi tìm cách hãm hại Đức Phật, cái đó là cái trường hợp khác nữa. Chứ hai cái chuyện này không thể mà chúng ta cho ăn nhập vào bên trong chung với nhau một, rồi chúng ta nói rằng là nhờ cái sự ganh thiện của Đức Phật mà chúng ta thực hành pháp ba la mật để đạt được quả độc giác, không có cái gì quá như vậy. Thì chúng tôi sẽ được trả lời cái câu hỏi của thượng đế thánh vừa nêu như thế này.
Cái trình là từ đầu thầy sinh rất là hoa kỳ là từ đầu pháp đăng đã vào trong xin được hỏi là từ đầu pháp đăng có nghe được và có thể giúp trả lời câu thảo luận sau cùng không? Không dạ mà từ đầu pháp đăng hôm nay chúng ta thấy chúng ta đọc một câu chuyện là thật sự là mình biết trước sự việc nó có để xử chứ không phải không có, nhất là trong cái tuệ giác ở trong phật trí một vị chánh đẳng chánh giác thì sự rất là khó, chứ nó không đơn giản như chúng ta nghĩ, và xem ra thì cũng không phải dễ dàng để chúng ta hiểu. Tôi biết cái hành xử của những người lớn bậc cha mẹ chúng ta cũng không hiểu được, thì ở đây muốn hỏi thì họ cần một điểm là có nhiều người đó họ nói rằng ở trong cuộc đời này mọi thứ là do số phận an bài, nó đã an bài như vậy rồi thì mình không có làm gì được hết. Thì trong cái chuyện Bà Đạt Đa ở đây đó, thì nhiều người cũng cho rằng đó cái nghiệp mệnh nó như vậy, cái số đó, cái phần số là như vậy, thì nên xuôi theo tự nhiên. Thì cái câu mà nó xuôi theo tự nhiên đó, do nó là số mệnh rồi, nó có đúng như cái ý nghĩa của Đức Phật hay không, hay là dựa lên trên cái cách nói của ngài Narisada thì Đức Phật không phải sinh ra tự nhiên, nhưng mà ngài vẫn ráng cố gắng để làm cái gì đó cho Đề Bà Đạt Đa trong cái gì ngài có thể làm được, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của chủ đó ra.
Hello. Dạ, con có đặt cái nền lễ Đức Tam Bảo. Cái nền lễ chúng ta để chiều chúng ta nhận đặng ở Tây Nguyên. Chào như vậy, cô chú Đức Đức chào. Ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì khi mà nói đến Đức Phật thì khi mà ngài chấp nhận cho tôn giả Đề Bà Đạt Đa trong cái giáo pháp này được thực hiện với cái tâm đại bi, vì nếu mà tôn giả Đề Bà Đạt Đa không ở trong giáo pháp này thì cũng không có tu tập và cũng không có có biết rằng trong cái thời gian tu tập mà thì tôn giả Đề Bà Đạt Đa còn đắc được phát tiền ngũ không, không có đắc đạo quả. vì nếu mà đắc tạo quả thì sở trở thành cái bậc thánh tinh văn rồi. Nên đó là một điều là trong giáo pháp này thì được tu tập trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, được xuất gia gọi là được bổ túc của Ba La Mật. Biết làm sao đó trong giáo đều đều hết cả với cái bất thiện tâm của mình đã làm ngoài thì làm thân còn chảy máu chia để tăng. Cái đó là cái nghiệp của thiện và cái tâm của tôn giả đều hết cả làm thôi. Chúng ta thấy rằng đối với cái âm đại diện của Đức Phật các vị như là Đức Phật nghe nói với chư tăng nghe là nghe biết được cái chuyện mà đều quan sát để làm những gì tốt với ngài, nhưng mà đối với cái âm đại diện của Đức Tôn thì thật sự là cái đại bi Đức Phật ngài đã chế độ cho tôn giả đều quan sát. Chính đều quan sát cũng cảm nhận được cái điều này, nên khi mà tôn giả đều quan sát mà kêu đồ đệ của mình khi mà đi sám hối thì những người đồ đệ nói rằng thầy đã làm Đức Thế Tôn như thế này cái kia đủ thứ đó. Giờ thầy đến mà Đức Thế Tôn không có dạy lần hay là Đức Thế Tôn không có biết thì con gái đều ta nói rằng dù ta có làm gì đi thì Đức Thế Tôn cũng thương ta giống như lao ra như con của ngài, và ngài đối với ta đó chỉ lao ra cũng giống nhau vậy thôi. Thì đó là một cái điều mà con giả đeo quá phá và tự nói lên, đó là biết được Đức Thế Tôn là một chánh đẳng chánh giác, nên cái tâm đại bi của Đức Thế Tôn đó, dù là đeo quá phá là một người bạn thầy hay là bạn thầy bạn bạn làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà con giả đeo quá phá chỉ biết rằng tâm đại bi của Đức Phật tương đương mình chỉ là giống nhau chứ không khác. Như vậy thì rõ ràng tôi chỉ biết rằng trong cái đời sống mà ông giải đơn ta được tu tập trong đó, nghe thì chú giải nó nói rằng Đức Thế Tôn này cũng nói, nhưng mà nếu mà ông giải đơn ta không có tu nó ở ngoài thì ông giải đơn ta vẫn tạo tội chứ không phải không tạo tội, vì tạo tội là do cái tâm ganh kỳ thật tổn không có người này cũng có người đi chúng ta nên chỉ như vậy đó. Nên quý vị thấy nhiều khi mình thấy rằng không có phải người này phải người kia, ví dụ như mình nói Mai Dương đi, Mai Dương phá Đức Phật, phá Đức Phật, nhưng mà khi mà Đức Phật liên tịnh Niết Bàn rồi, vẫn phá đệ tử Đức Phật. Cho đến khi mà cái vị Tây Di trẻ mắc trói với cục cờ đó, thì Ma Vương nghĩ rằng ngày xưa đó, mình quậy đủ thứ hết. Chúng ta con ngày dư được ngày làm, ngày trói mình, nhưng mà ngày đã không trói mình, thì giờ vị Tây Di mấy tuổi ta còn trói mình. Quá thật sự là cái tâm đại đi của Đức Phật, dù mình có phá cỡ nào thì Đức Thế Tôn này cũng không có phạt mình đó. Thì chúng ta thấy là luôn cả Mai Dương cũng cảm nhận được điều này, và tôn giả Đề Quá Phá cũng cảm nhận được điều này. Thì chúng ta mới thấy rằng cái gì bởi vì sao này Ma Vương mới nghĩ rằng Đức Thế Tôn là cái tâm đại đi thật sự là không có lấy gì đau lường được, dù là mình có phá như vậy. Thì chúng ta cũng thấy Mai Dương không phá được Phật cũng phá đệ tử được Phật hết mà. Bởi vì cái tâm mà chúng ta hiểu là cái sự ganh kỵ đặc đố đó, mà khi mà chưa có ẩm trừ được bằng những cái đạo quả thì nó vẫn còn. Mà hết còn thì chúng ta thấy rằng á, mình đừng nghĩ rằng mình đều ta quan cái với Đức Phật, bởi vì không có gặp Đức Phật về đẹp ta, không có quan cái nó nổi lên, không phải. Chúng ta đừng nghĩ vậy. Chứ nghĩa là cái tiềm não nó còn, chứ không có chọc kẹo người này, cũng chọc kẹo người kia. Mình hiểu như vậy đó. Thì mình thấy rằng, con giả đeo cái tá đó, đã làm rất nhiều những điều đó, nhưng mà Đức Phật dạy thì vẫn tế độ cho để tu tập. Vậy cái tu tập đó quý vị nên nhớ rằng cái sự tu tập đó là cái sự nỗ lực để thực hành cái Ba La Mật để cho tôn giả Đề Quá Phá trở thành Phật, trở thành Phật chấm dứt luân hồi. Tuy rằng với cái tâm mà tôn giả Đề Quá Phá đã làm đối với Đức Thế Tôn đó thì cũng thể hiện cái tâm đại bi của Đức Thế Tôn ngày dù đẹp ta tôn giả Đề Quá Phá có làm gì đối với Đức Phật ngày còn thương, và cái tâm đại bi của Đức Phật vẫn không có phân biệt. Thế nhưng là tôn giả Đề Quá Phá với Lao La cũng giống như nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không phải là mình đừng nói rằng cái gì cũng vui ra tự nhiên, vì sự tu tập là để bổ túc cái Ba La Mật, vì cái sự tu tập để sớm đắc ngộ, nên chúng ta hiểu biết nó như vậy. Nên bình thường quý vị thấy rằng ví dụ như mình nói rằng biết rằng một cái người đã đến nỗ lực mình học, mình nếu mình nỗ lực mình làm được cái gì đó thêm thì nó vẫn đủ ăn, chứ nó không phải là không đủ ăn gì mỗi lần cái tiền bạc có cái nhân quả, chứ không phải là không có. Thì quý vị biết rằng Đức Phật các là nếu mà tục giả đeo quá tả mà thành Phật tục giả cũng trải qua thời gian tu tập, một cái thời gian tu tập mà Đức Tôn và thầy thấy rằng cái sự thế độ cho tục giả đeo để tu tập đó để mau thành tu tập thành Phật, chứ không phải là không. Nên chúng ta thấy rằng một cái vị Phật tập giác đó không phải là trải qua một thời kỳ Phật giả thành giác mà có nhiều thời kỳ Phật giả thành giác, và cái sự thọ ý đó đó để thành Phật tập giác đó. Mà Đức Phật đã thọ ký, Đức Phật trước đã thọ ký rồi thì Đức Phật sau cũng không thể nào làm khác được, không thể làm khác được như thế. Điều thứ hai là thì chư Phật nó đều có cái tâm đại bi để làm cho cái đạo quả mau chín mùi thôi, để vì này chín ngộ tập nhập Phật, chín ngộ tốt đặc tập nhập Phật. Đó là đối với cái tâm đại bi của chư Phật. Chư Phật nào ra đời dù mình có làm gì thì chư Phật cũng vẫn thế rồi mình tu tập để mình để làm gì. Để cái thời gian tu tập của mình là mình lưỡng dưỡng cái ba la mật để mình kiếm độ. Còn nếu mà mình tạo những cái mất thiện tâm đó là cái mất thiện tâm mình tạo thôi, chứ nó không phải là do Đức Phật ngày chú mình tạo, không phải, mà do cái tâm mất thiện hay là lòng ganh tị tật tốt của mình. Nếu mà mình còn cái tâm ganh tị tật tốt, mình không phá người này phá người kia, không hại người này hại người kia, chứ không phải là mình có người đó là mình hại, người đó không có người đó là mình không hại, không phải vậy. Nên thường thường quý vị thấy đối với chư Phật á, có nhiều khi đó là cái thời gian gây nghiệp với người này mà cản nghiệp với người khác. Chúng ta thấy cái điều đó là như vậy. Mình có nhiều khi mình gây nghiệp á với cái người mà người khác mà về cản nghiệp với người khác. Ví dụ chúng ta thấy rằng là như là Văn Quốc chúng ta ra tạo nghiệp, nói những cái lời nói đối với vị thánh, sai tiếng vị thánh, vị thánh nó viên tịch tiếng vàng đây. Nhái được một độc giác, được một độc giác cũng bị là thiết vàng đó. Nhưng mà nàng còn lúc hồi thì nàng cũng vẫn tại nguồn lưng hoặc là nằm tôi đòi thôi. Cái đó là cái đương nhiên, cái đó là không phải là mình tạo nghiệp rồi là Đức Phật cũng bị là thiết vàng là cái gì đó. Mà cái nghiệp nó còn trong tâm của chúng ta thì quả nó thành tựu từng cái chân thành quả. Bây giờ quả nó chính mùi tựu thành thôi. Thì cái vị mà mình gieo nó bị là có viên tịch thiết vàng, không bị là thiết vàng. Ác tâm, thiện tâm, do mình gieo, mình tạo, mình tổ thành, theo định nó không thể nào khác được. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái mất thiện tâm nó còn, ngày nào chúng ta còn mất thiện tâm đó, thì chúng ta còn tạo những cái gì. Nên Đức Phật á, ngày nỗ lực để chúng ta chính xác tạo quả, và chúng ta thấy được cái tâm đại bi của chư Phật là như vậy. Nên á, mà chư thì tu nhớ rằng, trong chú giải hay trong trận tạng gì, coi mà quên cái lúc đó này. Có nghĩa là Đức Phật thì vẫn đúng thời trong bổn tăng. Đức Phật ngày nói, ngày vẫn nói rằng ngày tuy rằng nhất đề ta, ngày biết đề ta hại hại ngày vậy, nhưng mà ngày vẫn thái độ, vẫn thái độ vì để cho đề ta mau thành tựu giác ngộ, thành tựu cái ba la mật hạnh để giác ngộ. Mà cái tâm đại bi của Đức Phật cũng như bây giờ còn một người mà ví dụ như nuôi cái người học trò vậy, người học trò chỉ mắng mình, nhưng mà ngày nào người học trò nó đổ tiến sĩ, đậu tiến sĩ đó, mình không phải chỉ bây giờ nó chịu mắng mình mà mình bỏ cái tâm đại bi để nó được làm kiến thị. Đối với Đức Phật là ngày như vậy, ngày biết đề ta thành Phật tập giác và cái sự nỗ lực để thế độ đó, Đức Phật ngày thế độ. Còn đề ta là chịu mắng Phật hay là làm cái gì đó, đó là cái chuyện đề ta đó. Chứ còn Đức Phật ngày vẫn làm cái gì mà để cho con giả đây quên phải tốn giác ngộ thành Phật. Thì theo con á, thì cái sự mà thuyết pháp hay cái sự giảng đạo hay cái sự chế độ của Thế Tôn nó không phải là tự tu hay tự nhiên, mà nó có một cái năng lực đại bi của một vị thánh nhân giác. Và để nói lên á, không có một chúng sanh nào hay là không có một bậc đạo sư nào trên đời nào mà tối thượng như là Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn một đạo sư tối thượng trong đời này như vậy. Thì theo con nghĩ mà con đọc thông tin trong chú giải, trong câu chuyện mà bổn tăng thì con nhớ là Đức Thế Tôn ngài có nói ngài thương đề ta, ngài thái độ đề ta cái tâm đại bi của ngài, còn đề ta làm gì làm cũng giống như bây giờ mà rằng trong thầy nuôi học trò mà nó biết nó được làm kiếm tiền, nhưng mà bây giờ nó chỉ mắng một hai câu mà nó làm chuyện này mà không cho nó không nuôi nó, là không có tự dưỡng, thì tôi chịu phải tự dưỡng, thì cái tâm đại đi lớn mạnh. Vì cái tâm đại đi của chúng tôi mà ngày thế độ sẽ đẹp lại. Thì theo con thì cũng nghĩ như vậy. Bây giờ thì con xin gỡ biết cho tình bạn như cái gì thì con xin tỏ cho bạn.
Phật cái chuyện thủy tòa Phật đăng bạch thủy tòa thì tại vì không biết thủy tòa tự nguyện có ở trước máy, nếu thủy tòa có thì xin xin thủy tòa quan nghị trả lời cho cô thưa lượng cuối. Dạ thủy tòa tự nguyện mình thấy ở trong đời này có tuy là cái tâm ganh tị, nhưng mà nó có hai thứ ganh tị. Một thứ là mình ganh tị tại vì cái danh vị lợi, nhưng mà cũng có cái sự ganh tị về cái đức cái trí của người khác. Ví dụ như mình thấy một người giàu hơn, đẹp hơn, mình ganh đã đành rồi, nhưng có nhiều khi thấy người khác họ tốt hơn, họ thánh thiện hơn, họ cao thượng hơn, thì cái đó nó cũng là một sự ganh tị. Thì theo sự thật tự nguyện nghĩ đó, là cái sự ganh tị đó nó có cái một người mà họ ganh tị người khác vì người khác họ thánh thiện hơn mình, họ cao đẹp hơn mình, thì phải chăng là tự cái bản tâm của người đó họ cũng nhìn nhận cái giá trị của sự ganh tị có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của sự thật tự nguyện.
Nam mô Đức Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sơn Thầy, Yêu Sư Đức Chúa nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Trần. Còn tên đến lễ đến sự Đức Sư Đức Chúa Đảng Đức Pháp Ngất Đăng để đến Pháp Tính Đức Địa Thành Cục Chúa Thăng Đăng Thiên Diện Thân Chờ Đức Nguyễn Thân Nữ Cục Chúa Sư Tử. Dạ, kính mạch Thượng Tọa, quá thật thì có thể nói rằng cái ganh tị thì cái ganh tị hữu cho là ganh tị về cái trí tuệ hay là về tiền bạc sắc diện của người ta, hay là về cái địa vị danh vọng gì của ta, thì tất cả nó cũng đều là pháp ganh tị. Những điều có thể nói rằng là người ta cũng muốn biết chứ, người ta muốn biết đâu về pháp ganh tị. Những điều có những cách, tức là những cách mà người ta nói có những sự ganh tị mà nó chỉ được cái tâm khởi lên và nó vượt qua. Chẳng hạn như thế mà nhiều khi chúng ta nói chơi, anh hay quá, anh đẹp quá, anh tốt quá, đến nỗi tôi phải ganh tị. Cho nên chính vì cái cách nói như vậy thì đó chính là họ đã chính là họ đã nói lên cái họ tự nhận ra cái sự thiếu sót của họ lên người ta. Cho nên đây là một cái cũng là một cái sự ganh tị, nhưng điều cái pháp đó, cái sân tâm này nó không có độc, nó không có lớn, không có lớn mạnh bằng những cái tâm ganh tị kia. Cho nên vì vậy là trong cái đời sống này chúng ta nhận ra được cái giá trị đó chính là một cái điều rất là tốt. Tức là đó chính là cái gì? Biết mình biết người. Cái biết mình biết người, biết người ta hơn mình. Cái biết người ta hơn mình thì ở đó cái trạng thái nó cái tinh thần là khác. Cái trạng thái biết đó có thể nói cái sự nhận ra này nó không có một cái sự độc hại, nó không có một sự thê thảm hơn là cái những cái sự ganh tị khác. Nhưng có thể nói rằng là chính là cái ở đây muốn nói rằng là một cái hiểu biết người ta hơn mình mà mình biết cách phòng bị, người ta hơn mình biết bổ khuyết, nó là một tính, nó là một thái độ khác, nó là một tính cách khác nữa. À, cho nên khi mà chúng ta biết, ví dụ như là ở trong cái tam quốc đều là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, còn biết người không biết ta thì năm thắng năm thua. Biết người mà không biết ta, biết mình mà không biết người thì trăm trận trăm thua. Giả đó muốn nói rằng là có thể nói rằng là người ta hiểu biết kẻ địch nó như thế nào, đối diện của mình, cái đối phương của mình như thế nào, từ đó họ lần bước. Cũng vậy, chúng ta trong cái đời sống, nếu chúng ta biết được mà nó không mang tính chiến thắng, không mang tính hơn thua, chẳng hạn như bây giờ mình xem xét coi, người ta học pháp hơn mình, người ta tu tập hơn mình, người ta thọ trì giới hơn mình, hay người ta tu tập thiền hơn mình, thì cái biết người ta hơn mình đó, hay là cái thấy người ta hơn mình đó, để từ đó cho đó mình tiến tu, thì cái đó nó không phải là một cái đức tính, cái tính xấu của cái sự so đo ghen tị, mà cái đó để cái hướng đó mà để chúng ta tiến bước. Người ta có thể làm được, mình có thể làm được, người ta có thể tu tập được như vậy thì mình cũng thể tu tập được như vậy, người ta học được như vậy mình cũng thể học được như vậy. Đây là một cái giá trị, một cái thái độ, một cái đức độ tốt, một cái thái độ hết sức là tốt đẹp. Còn cái mà so sánh mà để mà từ chỗ đó mà chúng ta có một cái sự tật đố, có một sự ganh tị, có một cái sự đố kỵ với chính họ, thì đây chính là một điều hết sức là xấu, đứng trên sự tinh thần luật pháp. Vì vậy cho nên có cái sự so sánh, cái sự so sánh đó, cái sự so sánh đối với mình với người mà nó phải chăng phải lẽ và nó hướng tích cực, thì đây chính là một cái nó mang tính đức độ, nó mang tính tức là có một cái giá trị hết sức là tốt đẹp đối với cái người tu tập hay cái người khôn khéo ở đời mà biết từ chỗ đó mà biết chuyển hóa cái thân tâm của mình được tốt đẹp. Dạ, con có được điều xin trình bày như vậy, và cũng vừa với thời gian con kính thỉnh thưa hỏi trở lên mít Nam Mô Thầy đó.
Sa thú thần thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng thâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp Tướng Ông Liên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp được thành ớt. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật tử viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành để có. Nguyện hội hưởng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh tồn nghĩa đó. Nam mô Phật A Di Đà.
Chúng ta cùng Xin chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai.